Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 24 tây tháng 4 năm 2022. Tổng cộng là khoảng 50 bạn đạo. Rồi, từ nay đi có gì chia sẻ cho bạn đạo nghe không?
Dạ, xin chào quý bạn đạo. Tuần này em có một số cái câu em mới nghe nghe lại nha, cái mấy cái câu này cũng cũ rồi, để mình nghe thử coi anh Bảo có còn nhớ cái câu này không. Em cũng đã đưa lên rồi hồi sáng này, anh Bảo cho tắt cái bên phía anh Bảo.
Tôi có câu đố như thế này. Hỏi các bạn món đó là món gì? Nghĩa là người mua nó không dùng, người sử dụng nó không biết nó, mà người làm ra nó cũng không xài nó, là cái gì?
Là cái gì?
Ai cũng biết hết trơn rồi, hỏi gì
Là cái gì anh Bảo còn nhớ không?
nhớ như cái này ai nào không biết.
Rồi, bây giờ mình nghe tiếp nha.
Đó là cái hồn đó bạn.
Ừ.
Ở đây nhiều kiếp nằm ở trong hồn bốn vách bốn miên gian rưỡi đó, đôi như thể xác này chết đi rồi luôn, rồi sau học hỏi đi khép vào trong cái chỗ eo hẹp mà dẫn tiến các bạn. Nhưng mà Thượng Đế luôn luôn sử dụng phần sáng suốt của các bạn cho có cơ hội luân hồi lại thế gian để tiếp tục học hỏi cái nền văn minh mà Ngài đã sắp đặt sẵn có từ lâu. Thì chúng ta chỉ biết bước tới từ bước một để học tiếng mà thôi.
Tại vì mấy lần anh Bảo nói 40 gian rưỡi mà em không biết cái clip nó nằm ở đâu. Hôm nay mới nghe lại em biết cái clip nó nằm ở đây. Phải không? Anh Bảo đâu có tìm ra được clip nó nằm ở đâu.
Này xưa quá,
À vậy mà không có.
xưa quá rồi.
Vậy mà không có. Giờ kêu anh Bảo kiếm cái clip nó ra đi. Dám chắc anh Bảo kiếm ra. Rồi bây giờ ha. Trong cái mấy cái clip em nghe đó thì có một cái clip này cũng vui. Tổng cộng là ba clip, nhưng mà em cho những cái clip này vui vui trước, rồi sau đó cái clip mà thầy nói chuyện cuối cùng làm sao gặp được cái Đức Quang Thánh ha.
Cho nên tôi có nhiều người bạn, nó có những cái tánh thì nó không hiểu nhiều. Mình chơi với nó là nó chịu, mà chơi với người khác là nó ghen. Đàn ông cũng ghen. Cái ghen á, không chịu la âm sườn. Cái trình độ nó không có. Trình độ ta có, ta phải chơi quảng đại. Tôi có nhiều người bạn nó ghen á. Tôi chơi nó được, mà chơi người khác là nó ghen. Nó có cái chỗ kỳ vậy. Là cái tâm nó eo hẹp. Cho nên đàn bà, đàn ông, có vợ, có chồng, đừng có nuôi cái ghen. Cái ghen là cái ao eo hẹp. Cái bậc quảng đại là cái tiến hóa. Cái gì của mình đâu mà ghen. Eo. Cái gì nó sự thật với mình để dìu dắt đồng tiến thì nó sẽ có sự an bài của Thượng Đế. Mà cái gì không phải của mình thì nó phải ly khai. Đó là giải nghiệp sướng quá đó con, nhưng mà phải lo. Cho nên nhiều người ở thế gian vợ chồng ghen tương này kia cái nọ, gây xáo trộn tâm hồn trong gia can bất ổn. Gạt cái đó qua một bên, đi tới cái con đường quảng đại thay vì chung vô trong một bóng tối. Nhiều cái gia đình lộn xộn là tại hiểu không kịp cái chút xíu đó, gây ra lộn xộn. Hiểu kịp được rồi mình thấy sung sướng. Vũ trụ là ta là vũ trụ. Mọi người đồng nhất thể, chung hết, số cuộc cũng chung hết, cũng đồng trong một nhịp thở của càn khôn vũ trụ. Không có xa cái nhịp thở đâu mà sợ. Trong chút xíu đó mà họ không hiểu. Bây giờ bà con ngồi ở đây cũng đồng chung một nhịp thở mà không hiểu. Không có cái không khí của trời đất làm sao chúng ta sống ngồi đây nói chuyện, phải đồng chung một nhịp thở của Thượng Đế. Nhưng mà không hiểu. Này tôi khác, anh khác. Chống thằng kia, chống thằng đó. Rốt cuộc cũng thở mà sống, thằng kia cũng thở mà sống. Rốt cuộc hai thằng cũng ăn cơm cha áo mẹ mà lại phản với nhau. À, tự gây sự đau khổ, tai nạn, tạo nghiệp chướng tại thế, triền miên đau khổ.
Nào, cái clip này thật sự cũng là gần 7 năm trước em có nghe thầy nói là vợ chồng cũng vậy đó. Bạn ha, bạn bè mình cũng có ghen. Ví dụ như người này chơi với người kia rồi cái chơi với người khác cái nó ghen. Vợ chồng cũng vậy.
Cái đó là nít mới ghen vậy nha.
Không, người lớn cũng có chứ. Người lớn cũng có ghen.
Không chơi với mày nữa, không chơi với mày nữa. Nít nó cũng vậy.
Cũng như mình một người mà chơi với nhiều người á, người khác nó ghen. Nó đang chơi với mình nó ghen. Thấy mình quen nhiều người khác á, nó ghen. Rồi thầy nói vợ chồng cũng vậy, cũng ghen. Cái ghen mà thầy nói không có cái gì của mình cũng ghen. Tại vì mỗi người là một phần hồn. Phải không? Thầy nói là cái gì không phải của mình là tự động nó ly khai à. Nên không có ghen. Thầy không cho mình cái ghen. Ghen là chung qua bóng tối nha.
Từng này thầy cũng có nói nhắc tới cái vấn đề thở chung một nguyên khí nè. Ở trong cái câu vấn đáp của thầy á, thì cái này nó rất là đơn giản, rất là hiển nhiên nhưng mà ít có ai thấy được cái đó. Cái đó cái chuyện đó, thầy khi mà thầy nói ra mình hiểu thì mình thấy nó là đương nhiên nó như vậy, mình ở chung một nhịp nguyên khí của một nhịp thở, một nguyên khí của Thượng Đế. Cái điều đó quá dễ hiểu đi, nhưng mà trong cái cuộc sống hàng ngày mình không nghĩ tới. Cho nên thầy mới nói nó gây ra chiến tranh hận thù, máu đổ thịt rơi. Rồi nó gây ra những cái tội ác mà tôi tưởng quên đi mất ông trời, đi quên đi cái nguyên khí ông trời cho mọi người đồng hít thở giống nhau mà mình quên, không ai hiểu cái đó, thành ra mới gây ra những sự tranh chấp tại thế gian này, tranh đua tranh giành từng chút vậy đó. Nên mình thấy nó rất là đơn giản, cái chân lý rất là đơn giản nhưng mà không hiểu nó thì nó ra rất là tai hại.
Cho nên á, trong những cái clip em cắt hôm nay em cũng có nghe thầy nói như ông trời ông chỉ cho một cái sanh linh thôi, một có nghĩa là mỗi người đều giống nhau hết, có một cái khuôn một thôi, nhưng chỉ có xuống cái xác khác nhau thì nó sẽ khác nhau. Và thầy nói á, khi mình hiểu rõ được điều đó, mình sống cùng một cái nhịp thở của nguyên khí của trời đất á, thì mình sẽ không còn cái ghen tuông, không còn cái hận thù, không còn cái sự đau khổ. Đó là những cái nghiệp chướng mà mình làm thêm cho cái nghiệp chướng của thế gian mà thôi. Và thầy cũng nói đó, khi mà mình đi vô con đường tình tiền duyên nghiệp, hay là đàn bà con gái là mình đi vô con đường hẻm, còn mình đưa hướng thượng là mình đi lên con đường cái quan. À, nhớ đi con đường cái quan nha. Mỗi người thầy nói á, mỗi người đó đến con ngày, đi con ngày. Có nghĩa là mình có hai ngày quan trọng, một ngày đến và ngày đi, mà ngày đến phải chuẩn bị dọn đường cho ngày đi, mà dọn đường trong sự thanh nhẹ, chứ không được dọn đường trong cái sự vọng động, để cho ngày đi nó thanh nhẹ, chứ không có được đi trong cái sự vọng động.
Đó thầy cũng nhắc hoài, cái chuyện rất cũng, chân lý này cũng rất là đơn giản, nhưng mà khó nhớ, thành ra trong cuộc sống hàng ngày mình quên nó đi. Cũng như cái hơi thở mình thấy nó quá bình thường nhưng mà mất một cái là mình không có sống được, mà mình quên nó đi. Mình quên cái căn bản nhất của mình, thành ra mình mới sanh ra nhiều chuyện.
Cái cơ bản của mình là một điểm linh quan mà, là một cái biển xuống thế gian thôi, chứ không có gì lớn hết, có chút xíu thôi à. Mình đâm ra rất là lộn xộn. Bây giờ mình nghe thêm chút xíu chỗ này ha.
Bởi vì người tu đã có điển là người đã ý thức thấy được người rõ ràng. Ngoài cái sự di động của cơ thể này, còn có một linh quang, điển quang chủ trị nơi đỉnh đầu. Cho nên bắt đầu có điển sơ cấp, thì vừa nhắm mắt từ nghĩ tới Phật, hay là tưởng mọi sự thanh cao ở bên trên, thì thấy ngay trung tâm bộ đầu nó lại hiu rút lên. Đó là kêu là bắt đầu mới có điểm thôi. Rồi sau này nó trụ rồi, nó mới thấy sáng, lúc nhắm mắt mới thấy cái đầu sáng. Và khi thấy đầu sáng rồi, mất cả cái đầu thế gian. Nó thấy nó là thanh nhẹ hơn, sang sung hơn. Thấy nó cũng như người không biết gì thế gian, nhưng mà động tới nó giải thích được. Nó không bao giờ bị kẹt. Cho nên kêu bằng điểm là không bao giờ bị kẹt. Chỉ lấy chữ điểm mới diễn tả rồi.
và lấy chữ hào quang thì chữ đó đã không nổi, bắt buộc phải dùng cái danh từ điển. Điển thì thông qua mọi nơi mọi giờ nó mới giải thích thông suốt được.
À, thầy nói em có cái điển sơ cấp, giờ mình hiểu được điển sơ cấp ở đó anh Bảo. Hồi trước thầy chỉ nói là cái khóa siêu cấp điển quang nhưng mà thầy không có điển sơ cấp. Thì có bạn đạo hỏi em về cái điển siêu cấp điển quang thì mình cũng đã họ coi nghe rồi. Ủa chưa, tuần sau em xin lỗi, tuần sau mình sẽ có cái clip đó thì có nói về siêu cấp điển quang, nhưng mà mình cũng đã nói rồi cái đó trong những cái khóa trước Tết. Và cái này là thầy nói về siêu cấp điển quang. Siêu cấp điển quang, sơ cấp điển quang có nghĩa là khi mình tưởng tới Phật hay là mọi sự thanh cao bên trên đó thì trung tâm bộ đầu mình sẽ nó ríu. Đó là mình mới có bắt đầu điển thôi, mới có điển thôi. Còn khi trụ, chưa có trụ, mới có điển thôi nha.
Nhưng mà điển cũng phải phân biệt điển trượt và điển thanh, nghĩa lên đỉnh đỏ.
Dạ, cái điển trượt, điển thanh mình sẽ nói thêm, tại nó có cả một cái đề tài là cái điển trượt thì mình cũng biết rồi ha, nó phải khác với cái điển thanh, nó không thể nào nó giống được. Cái điển trượt là sau một ngày khi mà cái điển nó sau khi mà nó thanh lọc rồi, sau một ngày là cái điển thanh nó mới trụ lại ha, trụ là sau một ngày chứ không phải nó trụ liền, tại vì cái thức ăn nữa, còn cái thức ăn nữa phải tính tới cái thức ăn khi mà nó giải nó cũng nhiều chuyện lắm. Rồi thầy có nói đó là khi mà cái trụ rồi đó là nhắm mắt là phải thấy sáng. Cái đó là phải nói là trụ á. Cho nên tại sao thầy nói trụ liên tục là xá lợi là vậy đó. Cho nên không phải là nói tôi có trụ điển là không phải nha. Nói trụ là nói không có đúng, không có đúng danh từ. Mình chỉ có mới có điển thôi. Thầy nói mới có điển rút ở trên bộ đầu thôi. Còn khi mà trụ á, mà trụ liên tục á, là nó là về trở về với xá lợi rồi đó. Trở về với cái phần hồn của nó rồi đó. Rồi bây giờ anh Bảo có nhớ tại sao thầy nói đó. Thầy gặp Đức Quang Thánh mà thầy kia Đức Quang Thánh hiện diện ra trước mặt. Còn nhớ không? Anh thầy bảo hỏi bạn đạo coi có ai nhớ tại sao mà thầy gặp Đức Quang Thánh và thầy kêu Đức Quang Thánh là phải hiện ra trước mặt. Có nói chuyện mà.
Ông kêu hiện ra để ông...
Đúng rồi.
Rồi sao? Đi muốn hỏi gì?
Tôi muốn hỏi với làm sao thầy biết được cái động tác đó mà nói chuyện với ai mà thầy kêu là phải hiện ra. Phải có nói chuyện chứ phải không? Có nói chuyện thì thầy mới nói như vậy được.
Phải có nói chuyện trước rồi mới biết đó là Đức Quang
Thánh. Đúng. Không có nói chuyện không cách nào được. Mà làm cách nào. Có cái cơ duyên nào. Em có đưa lên rồi. Không biết có ai biết không. Anh mở máy cho có ai bạn đạo nào nhớ không.
Rồi ra mở biết.
Cái này là dễ nhất á. Cái này là không có phải là học đạo. Chỉ nói cho nghe nhắc lại ông thầy nhắc cái gì thôi.
Nhắc lúc đó Đức Quang Thánh nó hiện ra đấy. Ông mới kêu đó mà. Kêu
dạ đúng rồi. Đó, tại sao thầy nói cái câu đó.
Tại vì Đức Quang Thánh nói Đức Quang Thánh sẽ bảo vệ cho thầy.
Đúng được. Rồi, đó bằng cách nào, nói như thế nào và cái cơ duyên nào thầy nói được cái đó. Tại vì nghe nhiều lắm mà đến hồi cuối cùng thầy mới có nói được cái đó.
Gì hả?
Dạ thầy nghe kỹ lắm, nhiều clip mà thầy nói cái chuyện đó mà em không hiểu. Ngay cả cái thiền viện Nhân Hòa thầy cũng nói mà thầy nói rất là vắn tắt nên không hiểu. Bây giờ anh Bảo hỏi các bạn đạo có ai nhớ không?
Ai nhớ không?
À, nhớ không sao mà thầy gặp được Đức Quang Thánh bằng cách nào mà thầy nói là Đức Quang Thánh phải hiện ra, tại sao đã nói rồi mà còn kêu Đức Quang Thánh hiện ra? Dạ rồi đó bằng đạo á, có ai nhớ không?
Không nhớ hết thôi.
Thầy nhớ mà.
Nhớ đi là để thầy nói đi.
À sao? Ok thì thầy nói lúc mà thầy nhìn đứa nhỏ đó thì nó cười đó. Kêu lên nhìn nó tự nhiên nó cười lên á. Rồi thầy cũng không tin thì sao Đức Quang Thánh nó kêu thầy lên trên phòng á. Lên trên phòng nhìn ổ khóa mà ổ khóa nó mở ra đó. Nói sau đó bắt đầu Đức Quang Thánh mới nói Quang Thánh sẽ theo hồ độ thầy hết một kiếp này luôn á. Bảo vệ thầy đó.
Đói, nói bằng cách nào? Làm sao nói được? Thầy có kêu Đức Quang Thánh hiện diện ra
kêu
đó.
Đức Quang Thánh, kêu Đức Quang Thánh hiện ra đó.
Mà kia bằng cách nào? Cái gì? Phải có cái gì? Phải không? Phải có một cái gì nữa? Cái thứ ba nữa nó mới ra được cái chuyện đó. Nên không đầu em...
Không phải nói bằng tiếng người hả?
Đó, cái đó mới là hay đó. Bây giờ ai nghe không? Có đó em có đưa lên rồi mà lúc đầu em nghe không hiểu. Bây giờ em nghe lại em mới hiểu.
Nhà tâm tâm tương ứng là sao?
Làm sao mà anh Vinh Thi còn nhớ không? Lúc mà thầy nói là mày nhìn đi, mày nhìn người nào mà buổi trưa 12 giờ trưa là cái người đó điên đó. Đó, làm sao có cái động tác đó? Phải có cái gì nữa mới ra cái đó. À, có cái gì đó em nghe, mới đầu em nghe em nói, thầy nói gì là nói sao, tại sao thầy kia Đức Quang Thánh hiện ra, đã đang nói chuyện với Đức Quang Thánh mà, phải không?
Thì đang
Anh
nói
nói
anh thấy mặt thì mới kêu ông hiện ra.
đã nói bằng cách nào? À, cái này mới hay nè.
Nói bằng cách nào hả? Nói bằng cái điển thôi chứ đâu có nói bằng lời nói phải không?
Nói như thế nào? Có, lúc đó thầy chưa có tu nghe, nhớ nha, thầy chưa có tu.
À, chưa
có tu.
Chưa có tu vậy là phải mở miệng nói rồi phải không?
Miệng nói bằng cách nào? Có bằng đạo nào nghe không? Cái đó em có đưa lên rồi á.
Đưa lên rồi, đưa nhiều quá thì không kịp đâu.
Giờ nghe không? Bây giờ mình nghe ha. Giờ anh đảo tắt mềm đi, nó ồn.
Ừ, thì từ đó sung sướng lắm. Làm việc dễ dãi, chủ thương, khách hàng thương. À, một thời gian mình thấy nếu mình đi làm hoài cũng không được, mình phải tự lập ra coi thứ buôn bán nó làm sao, tính làm xuất nhập cải ở đó làm sao, nhưng mà không được. Sau tôi mới chạy đi Nam Giang chơi, đi một tour Nam Giang chơi, rồi từ đó nó mới khai thông ra buôn bán này kia kia nọ, chạy đồ từ Nam Giang xuống để nuôi sống. Mà một mình thì theo tôi lời dư xài luôn luôn, rồi tôi không có chủ ở nhà. Ở Nam Giang cũng phòng ngủ, mà ở Sài Gòn cũng phòng ngủ, mà quần áo tôi không bao giờ có sẵn sách tay đâu. Chỗ nào tôi cũng có quần áo, tôi xuống là tôi bận, xuống là tôi bận thôi. Đó. Cho nên cuộc đời mình thấy chán, bắt đầu chán đời. Bắt đầu chán đời, thích đi tu. Hồi xưa thích đi tu, nghe cái chuyện tu, thích lắm. Thay vì người ta đi chơi, mình đi nghe người ta tụng kinh. À, thích đi nghe tụng kinh, ai chỗ nào tu mình cũng muốn đi nghe tụng kinh. Rồi làm ăn, thấy nguyên là tụi xảo trá không? Mình vô sâu trong vấn đề, thấy là toàn là xảo trá và lường gạt. Rồi từ đó đi sâu sâu xuống như tụi chán, không muốn làm gì nữa. Cũng như con người nó đi tới cái chỗ này, tiêu cực, thấy cái đời là không được. Ghét nhất là tiền bạc, tôi ghét nhất là tiền bạc, không thích. Thì lúc đó người ta mới cọc cơ để lên, ba người mới cầu được cơ và có thể nói chuyện này chuyện kia chuyện nọ. Vì cái giai đoạn kia tôi cúp đi nhiều, phức tạp cũng vô ích, nói cũng vô ích. Đi tới chỗ cầu cơ, cầu cơ thì ban đầu người ta cầu phải ba người, sau này tôi một mình tôi cầu lên. À, tôi nói cái này hay, để mình về phòng mình chơi, đóng cửa phòng lại cầu. Mà nó cầu nói lý lịch người nào, quá trình người nào nói cũng đúng hết rồi. Mình thấy hay quá. Vậy thôi tôi nói thôi, không nên lên cơ mà vô trong tay tôi nè. Cho vô trong tay tôi chứ. Khi tôi muốn cái gì nắm cái việc. Nó trả lời những câu chuyện rất rõ ràng. Đủ thứ hết. Muốn điển nào thì điển nào xuống. Mà xuống trong tay không nha, việc. Đừng nói cái gì nó có cái nấy, quá hay ha. Thì trong cái lúc đó cái tôi cho vô tay, vô tay rồi cái lần lần tôi nghe nói vô lỗ tai, nhập từ từ nghe lỗ tai nói cũng hay, nói là cô tôi về mặc bà cô tôi tu dữ lắm, cô ruột rồi. Nói má với cô tôi nói là mấy người đã tu khá rồi và đã giáng giái ân trên để độ cho con tu. À, nói vậy đó. Thì vô càng ngày càng thích thú và tôi lưu ý nghe. Nghe rồi sao có ông thầy dạy thôi miên. Ông nói mày khóa cửa phòng rồi. Mày ngó ngay ổ khóa, ngó chừng nào ổ khóa bật ra thôi. Khoái quá. Khoái quá mà mình thanh niên mà được cái vụ này là ngó bật cái là ta xuống ngó ngang ngang nó bật cái nó lấy tiền xài nữa.
Ngó không cho bà Tám vô.
Ngó.
Ngó
rồi.
Nó không đang có vợ.
Có vợ rồi.
Thì ông Tám lập gia đình lúc mấy tuổi?
Rồi 28 tuổi. À, rồi ngó hoài không bật. Cho nên xạo. Mấy cha này xạo. Nó sao hả? Mày có chừng tao, mà nói tao sợ, có chừng tao. Rồi, có chừng sợ mày, tôi đâu có sợ ai đâu. À, rồi chạy ra ngoài, ngồi. Ngồi ghê nó.
xuất hiện, nói như là mình đừng có ngó người ta ha, 12 giờ trưa mà mày ngó, thằng ngó thằng nào nó điên rồi, mình khoái nữa, nhỏ lớn muốn làm cái phép đó. Có thằng cháu có bà Tám mới ngồi trước mặt tôi ngó nó một cái, nó cười. Hỏi làm gì cười, thấy ông voi ông cười tôi cười, tôi là thấy ông voi cười cười sắc 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 sắc, tôi nói mình ngon rồi á. Rồi sau thấy nó cười, cười đá rồi nó khóc, nó chết mẹ rồi nó khóc. Rồi tôi nói bây giờ tha, bây giờ nghe ông phải tha thứ cho nó đi, ông bắt tôi đi, hả? Bắt tôi chết không được, để nó về chứ chưa rồi. Bắt cổ nó ra sao, ông nói bắt cổ ra sao, lấy ba gáo nước đó, xối trên đầu nó, xối cho nó tỉnh, tỉnh nó nói, dưỡng đánh con, dưỡng thưa má con này, mà tôi đâu có đánh nó, xối nước nó tỉnh đó. Rồi cái ông nói bây giờ mày tin tao, tao là quan thánh đế quân. Hả? Bây giờ mày coi nha, lấy hai cái tay xoa trước ngực đỏ như mặt quan thánh. Từ từ đó đi vô phòng đi như người ta hát bội, cái chân trắng không phải mình điều khiển nữa, đi từ bước một bước một bước một như quan thánh vô phòng, ngồi xuống cũng bách ngồi nó nặng lắm. Rồi sau ra trước ngồi vậy, người đây rau á, ngồi vậy, ngồi vậy á. Ta vô mình thấy mình cứ ngồi vậy, tay chân cục cửa không được, cứ ngồi vậy.
Mấy người không mắc.
Cái ông kia.
Là ông kia.
Quan công á. Này vuốt rau nè. Cái tay này nắm cái gươm ngồi vậy. Mà mắc cỡ cha cứ ngồi vậy qua cục cửa không được. Không làm gì được. Sao tôi nói thôi bây giờ ông ngon đó, ông hiện ra ngồi nói chuyện với tôi. Rồi ông thả diệu kêu ngồi nói chuyện, không có nó ngồi được. Ông nói bị dòm thắng nhất được, dòm thắng như đường thấy hình ông hiện đi. Ông quan thánh, ông nói tôi cho con biết rằng, nghĩa là ông có nhiệm vụ để mà hỗ trợ cho tôi suốt cả một cuộc đời. Nghe không? Thành ra ông chỉ xuất hiện cái lưng thôi, không có xuất hiện cái mặt. Dòm thấy giá trường hiện rõ ra. Từ đó mình thấy hay quá, ngon quá, quan thánh bảo vệ gặt được to mình, ngon, thánh cũng vậy đó. Rồi cái nằm đêm hỏi chứ, con muốn học tiếng gì? Biết ý con muốn học tất cả những tiếng nói của thế giới. Rồi bây giờ thầy bắt đầu dạy con. Ra nằm ở giường đó, hồi đó đâu có biết tiếng nào đây. Lấy tay vậy nè, bắt cái miệng mình á. Mình cũng phải nói, I am Buddha. Mấy bà đi ngang, chết rồi nó điên rồi. Bà đâu biết tiếng Anh lên. I am Buddha. Cứ nói nhiều đó thôi. Mà cứ rồi, mấy bà đi ngang, cứ dồn qua dồn lại tôi cũng, I am Buddha. Tôi nói được như đó thôi. À, cả ngày nằm nói bởi vì vậy khách cứ nói câu đó rồi cái mấy bà tấn công không được. Rồi tôi nói, ôi trời, nó làm gì quá. Thôi thầy đi khỏi đi thầy. Để kỳ sau vậy. Thấy không? Đi. Thấy không? Ông nói thôi để thầy tự giả con. Thấy không? Thầy đi. Con mới học có mấy chữ mà làm sao biết được. Tôi nói sau này tôi mua sách tôi học. Tôi học thêm. Mà dạy người dạy ngon lành lắm, nghe rõ lắm luôn. À, sẽ học thêm.
Đã, hiểu chưa?
Dạ, thầy nói với Quang Thánh bằng tiếng gì?
Lúc đó em nghĩ chắc tiếng Việt chứ đâu nói bằng tiếng Việt.
Nói tiếng Việt nhưng mà nói qua gì, nói bằng trong ý là sao?
Nãy vậy nè, thứ nhất á, là thầy đi Nam Vang à, thầy đi Nam Vang. Thì trong đó, trong cái nhóm cầu cơ nó có 3 người. Thì á, thầy nói thôi cho vô tai của thầy. Mấy người kia thì vô không được đâu, em nghĩ chắc vô không được. Vô tai của thầy thì phải viết ra.
Thì viết ra. Thầy gì vô miếng dán cơ thì vô cái
đúng, vô cái tai để ông viết ra, viết ra, viết ra, sau đó cái ông thầy cho vô lỗ tai luôn.
Lỗ tai nghe được không?
Nghe được rồi đó, bắt đầu nói mà cũng có một cái ông thầy dạy thôi miên nữa. Là trong cái tiếng nói đó là dạy đó, là cái nhập từ từ, thầy có nói là nhập từ từ đó.
Nhập từ từ là lúc đó nói.
Nhập từ từ vô đó, bắt đầu đó vô lỗ tai ông hiểu ông nghe rồi đó.
Ông nghe bằng lỗ tai ông mà không biết ông đúng nói là sao, không biết ông nói là sao.
Nói bằng ý thôi chứ đâu gì. Thì ổng cũng nói vậy nè. Cái lúc mà vô đó thì ổng mới nói là ông thầy dạy đó là ông Quang Thánh đó. Ổng mới nói là thôi bây giờ mình ngó ổ khóa đi. thì lúc đó thì cái ổ khóa sẽ mở ra, nhưng mà ngó không có đúng, không có, lúc đó còn chưa có tu á, cho nên chưa có đủ điển, nó mở không có ra. Cái ông nói hồi xạo. Cái thì một hồi cái ông nói giờ không tin á, thì bây giờ 12 giờ chưa nhìn một đứa con nít á, thì đứa con nít nó sẽ điên, mình ít nhìn ai cũng được, mình nhìn người đó sẽ điên, thì ông mới nhìn thử thằng nít cháu là 8 đó. Thì cái thằng nó chút cười chút khóc đó là ông sợ. Ông sợ thì mới thả ra. Thì sau đó đó thì ông Thánh Đế Quân mới nói là tao là Quan Thánh Đế Quân, rồi thầy mới nói thôi bây giờ ra hiện ra mới tin đó, cho nên có cái động tác đó. Lúc đầu em nghe trong những cái khóa khác em nghe 4-5 cái em nghe là em hiểu, ủa tại sao thầy nói chuyện bằng cách nào, lúc đó thầy chưa có tu mà thầy nói bằng cách nào, thì bây giờ mới hiểu là lúc đó nói trong cái lỗ tai, nói lỗ tai thầy mới nói lại, em nói là không, bây giờ tôi không tin, giờ nói làm sao mà cho tôi thấy cái mặt đó. Thì Quan Thánh Đế Quân mới nhìn thấy cái trên cái bức tường, là thấy cái tường ông thiệt. Rồi sau đó ổng mới cho biến hình thầy đi khắp thế giới, mặc đồ không có mặc đồ mà ngồi cởi trần mà thiền đó, chạy khắp nguyên thế giới luôn, ổng không hết hồn đó. Lúc đó ổng mới tin là có ông Quan Thánh thiệt, rồi mới dạy cho nói tiếng đó. Thì có người vô thì thầy mới nói thôi thầy đi đi đó, là thầy ông Quan Thánh mới nói là bảo vệ cho thầy suốt cuộc đời đó. Thì cái đó là qua một cái chuyện cầu cơ mới có được nha.
Nhà ổng đi học cầu cơ đó nó mới ra chuyện đó ha.
Lúc đầu không phải đi học, đi vô cầu cơ vậy thôi, tại ở Nam Vang còn trẻ mà, lúc đó ba người rủ lại làm thôi chứ không phải là đi học cầu cơ rồi. Ông đi Nam Vang ông muốn làm ăn rồi thôi, nhưng mà nhờ cái dịp đó đó thì thầy mới nói chuyện được với Quan Thánh, là lúc đó là chưa có tu
mà nói em Buddha rồi.
Rồi sau đó đó mới gặp bà Tám hay gì đó, rồi mới đám cưới là 28 tuổi đó, thì lúc đó thầy bắt đầu tu đó. Là sau cái đó lại đi gặp đó, gặp ông Tỷ ông Chanh rồi đó, dắt đi gặp ông Tư đó. Sao có vụ này là gặp liền á.
Như là lúc chưa tu đã là Phật rồi sao?
Xuống bằng cái xác thôi, cái xác của một người thôi. Thì đó sau đó là mới là đi gặp ông Tư rồi đó, dạy cho tu, rồi hai người kia không có tu chung, nhưng mà sau đó thầy mới thành đắc đạo đó. Tôi đã là
cái clip mà nói thầy con còn ở thế gian hả?
Là sao anh?
Thầy của con còn ở thế gian, như là ông Tư nó lúc đó chưa có gặp ông Tư mà thầy biết
đúng rồi. Đó cũng đó, nó nằm ở trong ở thiền viện Nhẫn Hòa đó, là có nói là thầy của con còn ở thế gian đó, thì đi tìm đó, là ngày hôm sau là cho đi dắt đi tìm ông Tư đó, là ông Quan Thánh dắt đi đó nha, chứ thật sự chuyển điển cho ông Tỷ ông Chanh, chứ thật sự đó là ông Quan Thánh dắt đi đó. Cũng chuyển điển mà, tại vì ông Quan Thánh có nhiệm vụ bảo vệ trong Phật mà. Tại mình không biết thôi, chứ đúng ra thì cái lịch sử nó cũng hay, mà tại vì lúc mình nghe đó nhiều cái clip kết lại thì mới hiểu, chứ một clip thì không hiểu.
Có đưa đón đàng hoàng ha?
Có chứ, có xuống rồi, có người ha, có người bảo vệ liền ha, cũng khiếp không? Lo một không ngày phải. Thầy nói mỗi người không, mỗi người có ha, một người mỗi người đều có một ngày đến và một ngày đi rất là quan trọng trong cuộc đời, mà ngày đến phải dọn đường cho ngày đi trong sự thanh nhẹ.
Bây giờ ngày đến đã có rồi.
Yeah.
Bây giờ còn có một ngày để lo.
Đó là ngày đi.
Ngày đi đó mà phải lo từ bây giờ. Để tới đó là không kịp. Mày nói để tới đó là không kịp.
Lo trong cái sự thanh nhẹ nữa. Phải nói là như vậy. Rồi, câu hỏi của bạn Đạo. Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ nhất nói về cái tứ xa lộ. Mặc dù mình biết tứ xa lộ là ở trong bản thể này, ở phía dưới cái hạ giới ha, thì ở đây bạn Đào đặt thêm á, và em sẽ cho anh Bảo nghe thêm, rồi anh Bảo sẽ nói thêm. Tại vì cái câu hỏi đặt ra đó là nói là tại sao thực phẩm khi đi vô á thì đi như thế nào, thì cái đó là chuyện bình thường, mình đâu có giải thích từ ở trên đi xuống như thằng, mình không có nói cái đó, mình chỉ hỏi tại sao ăn nhiều thì lại trượt. Đó, anh Bảo nói cái nhất nha. Cái thứ hai là nói thực phẩm ảnh hưởng thế nào đến cái con đường tu hành của mình, cái hành trình đi của mình. Thì bây giờ trước tiên là em sẽ cho nghe về cái tứ xa lộ, để anh Bảo nói thêm về vấn đề cái con đường tu học thì trong cái vấn đề ăn uống mình nó có ảnh hưởng như thế nào.
Thầy sao gọi là tứ xa lộ? Tứ xa lộ là bốn cái con đường đi. Mà bốn con đường đi đó là đi về nặng trượt không à, để cho nó học trong cái chu trình tiến hóa, để cải tạo cho nó tiến hóa, phải qua bốn con đường đó à, bốn con đường đó là trong cái nó cái chỗ cái quả ngục mà cái khắc khe của cái đường lối ở dưới quả tam muội mà nó có thể nó làm tan xương nát thịt tất cả những cái linh căn tâm tối, phải chấp nhận vô đó để tiến lên. Mà nếu mà nó còn thoát ra ngoài, nó đi xuống cũng như là phân là tiểu đồ này kia cái nọ, đi tiểu ra đó, cái phần nó không trụ ở bên trong đó, nó phải đi phân ra cái đường giam hãm ở bên trong và con đường xuống ra thế gian trần trượt và con đường ăn năn hóa giải và con đường thăng tiến lên trung thiên của thế xác để đi lên. Nó có bốn con đường, thành ra tùy theo cái trình độ của nó mà để học đi. Có phần nó phải đi ra là lâu lắm, ức niên. Còn cái thằng được trụ bên trong nó là khác. Cho nên mình thấy cái phần mà mình đi cầu đó nó cũng hữu ích, cũng trồng được cây cỏ, nó hoa xung xanh nó đi lên. Mà cái phần đó nó bị tan rã lâu lắm nó mới hồi trụ được. Mà cái phần còn trụ trong cái thể xác này, mà nếu chủ nhân ông biết sắp đặt biến thành cái sao để có tụi này được phước quá đi chú này. Mà cái phần mà xuống đó nó thấy nó xử phải phóng túng nó đi ra ngoài, không có lưu trữ nữa, phải chấm đi học khó khăn. Chứ cái ăn mình ăn vô nó đâu phải thiện, nó có cái ác. Mà cái phần thiện nó lưu lại, mà cái ác nó phải đi xa hơn mình. Cho nên có sự công bằng.
Đó, bây giờ anh Bảo nói thêm về tiết xà lộ và tại sao cái con đường ăn uống, cái chuyện ăn uống của mình nó ảnh hưởng tới cái hành trình tu học của mọi hành giả.
Thì cái này, cái vấn đề ăn uống thì mình càng nghe băng thầy, thầy càng nói nhiều về cái việc ăn uống mà nó ảnh hưởng rất nhiều đến với cái cuộc tu hành của mình là tại sao? Tại vì mình khi mình ăn vô, mình lấy cái đó là thực vật, những món mình ăn, nó là rau cỏ hay là thịt thà, cá. Nhưng mà cái đó tất cả là nó có phần điển ở trong hết. Phần điển là nói ra là nó có những cái phần mà linh hồn ở trong đó. Mà mỗi cái linh hồn nó có những cái phần điển ở trong đó. Trong đó nó có trược, có thanh, có thiện, có ác. Thì mình đem vô cái cơ thể mình á, thì đem xuống dưới cái phần hạ thừa, chỗ là tứ xà lộ cũng như là dưới địa ngục vậy đó. Thì nó có cái quả ngục. Quả ngục đó là cái quả tam muội của mình ở dưới đó, rất là nóng. Nó nằm ở phía dưới đó. Vô nghĩa là nó có, nó thanh lọc. Thanh lọc thì nó phân ra, như thầy nãy thầy nói, nó phân ra bốn ngã. Mà cái phần nào mà phế thải không có xài được, nghĩa là quá trần trượt, thì phải thải, phế thải ra ngoài qua đường tiểu tiện và đại tiện. Cái đó là cho nó đi ra ngoài. Cái phần đó thì nó mấy ức niên rồi nó mới tiến hóa được, đi cái đường dài lắm. Còn có một con đường là con đường ăn năn, con đường ở thế gian, và cái phần nào nhẹ được đưa lên là đưa lên trung thiên, là bốn ngã luân hồi. Thì trong cái bản thể mình đưa lên, thì bây giờ mình có cái thể xác con người thì mình cũng có cái bổn phận để chuyển hóa những cái phần điển nó đi lên để cho nó tiến hóa nhanh hơn. Nhưng mà nếu mà mình chịu tu, mình đập lại trật tự thành một cái xá vệ quốc như thầy nói, là một cái cơ thể mà trật tự, thì những cái luồng điển mà mình đem vô là mình phải làm việc, là mình phải thanh lọc nó, mình coi phần nào làm sao, phần nào mình phải giáo huấn, mình đưa nó lên. Thành ra thầy có dặn mình khi mà mình ăn, bắt đầu ăn vô là mình phải niệm Phật liền. Niệm Phật ngay cái lúc đó liền, cũng như là những cái phần di dân mà mình đem vô xứ mình là mình phải giáo dục liền, là phải học cái trật tự của niệm Phật liền. Rồi vô trong này nếu mà mình không có niệm Phật á, thì những cái phần ác á, nó sẽ hội tụ với ác. Những phần thanh á, thì hội tụ với thanh. Thành ra nó kết bè lập đảng ở trong đó. Nó hùa theo. Thành ra nó, nếu mình có những cái tánh hư tật xấu sẵn á, thì nó sẽ hùa theo cái chiều hướng đó mà nó hoành hành. Nhưng mình là người kêu bằng ghen tương, làm cho mình ghen nhiều hơn. Người mình thích tranh chấp, thì những cái phần xấu nó tá vô, nó hợp lại, kết tụ lại thì nó làm cho mình tranh chấp nhiều hơn nữa. Thành ra cái tánh tình của mình nó bất ổn, nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái tánh tình của mình. Thành ra mình đem vô là cái phần đem vô nó là bò bay mấy cửa. Một bò bay mấy cửa là phải giáo dục nó, đưa lên, phải dạy cho nó niệm Phật. Mà cái phần đó thì thầy nói là nếu mà mình tu khá thì mình dạy lục căn trần của mình, thì lục căn trần mình nó sẽ xuống dưới cái chỗ thấp đó để nó giáo dục, dẫn tiếng cái bò bay mấy cửa là thức ăn của mình. Mình ra mình thấy mình ăn thôi, ăn để sống thôi, nhưng mà cả một cái cơ cấu làm việc của ông Thượng Đế ông đã sắp đặt sẵn rồi. Thành ra nó kêu bằng cái định luật quá quá xanh xanh đó. Cái kia nó cũng phải chết đi rồi nó hồi sinh, chết đi hồi sinh. Thì hàng ngày mình bắt buộc mình phải làm việc, ông trời ông đâu có cho mình nghỉ. Tam đại sự mình phải làm, ăn ngủ bài tiết là mình phải làm. Thành ra cái cơ cấu của ông trời ông sắp đặt, cho nên đâu có ai từ chối được cái chuyện mà làm cho ông trời. Thành ra nó có cả một cái guồng máy vậy để quá quá xanh xanh, chứ không phải là cái chuyện đơn giản là mình chỉ đói mình ăn vậy thôi. Thành ra mình ăn vô thì bây giờ tùy theo mình đem vô nhiều á, thì trong đó nó có thanh mà nó có trượt nhiều, mà mình đem vô mình giải không kịp á, thì nó ứ động ở trong đó, thì nó làm mình càng ngày càng nặng trượt. Cho nên tại sao mà trưa thầy ăn cơm xong á, thầy vô trước khi thầy ngủ thầy phải ngồi thầy thiền, để thầy giải liền cái phần đó. Thầy nói nếu không mà giải không kịp, nghĩa là ông Phật đó, ông nói ông giải không kịp, còn mình giải đâu có sức giải của mình đâu có bằng ông. Mà mình ăn vô mà mình ăn quá nhiều á, thì nó càng ngày nó càng ứ động trong đó, nó làm cho mình nặng trượt thêm. Nhất là mình ăn những cái phần mà nặng trượt nó vô động, nó làm cho tánh tình mình càng ngày càng xấu thêm. Nóng thì càng nóng hơn, giận dữ hơn, hung hăng hơn.
Rồi câu tiếp theo, cũng như cái bài thanh lọc tuần này mình cũng có nói đó, thanh lọc về cái cơ tạng hay là tâm thân, rồi thanh lọc về xác thân, đó là về cái thể xác, cái cơ tạng. Và thầy nói thanh lọc từ cái đường gân, nẻo hóc, từ cái sợi tóc, lỗ chân lông cũng phải thanh lọc. Đó là cho cái phần xác thân của mình. Còn cái phần ý chí của mình là cứ điều luyện liên tục. Mà muốn được như vậy là phải lưu ý rất là nhiều về vấn đề ăn uống, cũng như cái tập quán hàng ngày của mình. Những cái đó là những cái rất là khó. Đó là cũng là một sự thanh lọc. Tại vì thanh lọc cho cái tứ quan này cũng khó khăn lắm ạ. À, là phần điển đó nha, là mình rước vô đó là cũng là một sự thanh lọc. Không có cho nó vô. Điển, thanh lọc điển là vậy đó, là không có cho nó vô. Tứ quan không có cho nó nhập vô nhiều quá. Nhớ là một cuốn phim hay là một bài hát nó cũng lưu lâu lắm á. Lưu lâu lắm á. Nên ra cái đó là cái thanh lọc cho mình là vậy đó. Thanh lọc cho cái xác, còn cho cái thân và cho cái phần ý chí của mình. Cái ý chí mình là cái sự điêu luyện rất là nhiều năm, nhiều tháng. Cho nên khi mà nói một cái gì đó là phải có sự dẫn chứng, phải có một cái chứng minh. Ví dụ như mình nói mình đã thanh lọc được thì cái bản tánh của mình nó cũng có cái sự thanh nhẹ trong đó. Mình thấy rõ ràng có cái sự thanh nhẹ. Đó là những người đã được thanh lọc rất là nhiều năm, nhiều tháng. Còn mà đã được nhiều năm, nhiều tháng mà cái sự thanh lọc nó không có thì cái bản tánh nó cũng khó thay đổi lắm. Ví dụ như giận dỗi, giận hờn, tự ái, ghen tuông. Thầy nói thị phi hôm nay em nghe cái thị phi thì la khủng khiếp. Thị phi hay là ghen ghét như nãy thầy có nói đó, vợ chồng cũng còn ghen ghét đó. Rồi cộng tự cao, cái cống cao ngạo mạn, thầy lúc nào cũng nhắc ta đây là như thế này, ta đây là như thế kia, là những cái đó là những cái trượt điển hết. Những cái đó cũng phải thanh lọc. Đó là tại sao nói thanh lọc là vậy đó, thanh lọc điển là vậy đó. Những cái điều đó là những cái đường điển nó đi xuống thấp, cho nên phải thanh lọc.
Tại vì thầy nói nếu mà mình ngưng niệm Phật á, là cái mình bị trượt điển nó xâm chiếm mình liền. Mà mỗi ngày mình đâu có niệm liên tục được. Thành ra thế nào mình cũng bị nhiễm. Thành ra thầy mới nói cái ý chí mình cũng phải nghĩ tới cái sự thanh lọc mà vô cùng tận, lúc nào cũng phải là thanh lọc, không có bao giờ cho là đủ hết. Khi mà mình nghe ông thầy ông nói là ông vô là ông phải thanh lọc, nếu không giải không kịp đó mình biết rồi.
Trong cái chân lý của Đức Thầy đó, lúc nào cũng vậy thầy nhắc, cái sự dứt khoát là quan trọng lắm, không có sự dứt khoát không có làm được. Sức khoát là dứt khoát từ ở trong cái tâm của mình đó. Mà muốn được như vậy phải chỉ có luyện Phật. À, mình có cái chân lý của thầy đó, có một cái lời chân lý là niệm liên tục giải là như vậy đó, chân lý của Phật ha, nhắc hết rồi.
Nhắc mình là cư trần nhiễm trần, là lúc nào cũng bị nhiễm hết. Ngưng niệm Phật là nó nhiễm, mà nó xuống ngay cái phàm tâm là nó bị hút, mà không có trụ được ở trên chân tâm là bị
nhớ ha.
Thành ra cái nghề của mình là cái nghề thanh lọc, nghề quét rác, nghề thanh lọc là cái nhiêu đó thôi.
Nhà, thầy nói đó, khi mà tính 6-70 tuổi là bắt đầu chuẩn bị rồi đó. Hết chuyện gánh rồi đó, phải rút gánh rồi đó.
Dọn gánh.
Rút gánh.
Rút gánh hả?
Dạ, có dọn gánh, có rút gánh nữa.
Rút đầu hả? Rút ra, rút bớt.
Sửa rồi. Rút.
Rút bớt dọn chuyện gánh. Đời. Khép mình lại, rút bớt chuyện đời hả?
Dạ, rút bớt đi á.
rút bớt chuyện ngoại cảnh phải không?
Thầy nói chỉ đi mà đi với khoan khoái nhẹ nhàng ha.
Còn mà nếu mà không nhẹ thì có làm sao, cũng có người rước mà nó khác chút xíu thôi. Phải không?
Khi còn mà thầy nói mà bỏ gánh là phải bỏ gánh trong sự nhẹ nhàng, chứ không phải bỏ gánh trong sự vọng động. Đó là vậy, cái gánh mình bỏ đi đó, là rút gánh đi đó. Có hai ngày thôi, mình có hai ngày, ngày đến và ngày đi ha. Ngày đến ta phải...
Đến thì có rồi.
Ngày đến chuẩn bị dọn đường cho ngày đi.
Bây giờ là ngay trong suốt cuộc đời của mình là chỉ chuẩn bị cho ngày đi thôi chứ sao.
Tiếp theo ha, cái câu này nói, tại sao nói chúng ta là từ mọi trạng thái mà có, rồi hòa tan với mọi trạng thái mới là định. Trời, bây giờ mình nghe thầy nói ha.
Thì đã thấy rõ là khi chúng ta đây, chúng ta phải đi làm nhiều chuyện bất tích mà phải gây gỗ cho những người xung quanh. Tại sao? Và tại sao chúng ta bước vào vô vi rồi chúng ta không gây gỗ với người khác? Là chúng ta thấy ta từ mọi trạng thái mà có, rồi chúng ta phải hòa tan với mọi trạng thái mới là định. Cho nên khi mà chúng ta tu thanh định rồi, chúng ta ý thức rồi, trạng thái nào cũng có tu trong đó. Cọng cỏ đang đau khổ, tôi cũng thấy được cọng cỏ đau khổ, và sức phấn đấu của cọng cỏ cũng là mạnh chứ không biết. Rồi tâm trạng của chị kia rất đau khổ, tôi rất đồng tình, nhưng mà tôi không gánh vác được, tôi đâm ra bực tức. Nhưng mà tôi chưa thấy rằng siêu có mọi khả năng, thì chính nó nằm trong định luật sanh trụ hoại diệt. Chúng ta sanh là một người trụ trong cơ thể xác, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ tiêu đi, rồi để tiến tới một giới khác. Mà định luật đó cứ đi mãi mãi không ngừng. Cái định luật sanh lão bệnh tử khổ, sanh trụ hoại diệt trong tánh tình của mọi người đương nhiên phải có. Cho nên chúng ta phải sống ở trong tâm của mọi người là chúng ta hòa tan. Anh đó anh chửi tôi cũng có, bởi trước kia tôi có chửi người ta. Anh sắp cân đi vì anh chưa hiểu anh. Thì nếu anh hiểu anh không chửi tôi, vì anh là tôi. Chúng ta đồng sống trong một khuôn mắt mũi tai miệng, chứ đâu có ngoài cái khu này được với cái ngũ tạng. Vì duyên cớ nào mà sân hận? Vì chưa minh động loạn, cho nên trước kia chúng ta đã có. Chúng ta nên thông cảm với người động loạn hơn và tránh mắc họ, thì chúng ta không có động loạn. Thì đi đến đâu chúng ta đã nắm cái chìa khóa, thì ông chủ muốn mướn người làm, người làm phải tận tâm. Mà người vô vi thiền và nguyện niệm trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật và ý thức được cái luồng điển của Nam Mô Di Đà Phật. Nam là lửa, Mô là không khí, A là nước, Di là phát triển, Đà là màu sắc, Phật là linh cảm. Hỏi chứ cọng cỏ có giữ trong những cái nguyên điển đó không? Và tất cả chúng sanh hiện tại cũng đồng trong một thức mà chưa chịu khai mở hòa đồng và tự trách cho thôi. Chứ kỳ thật chỉ có một mà thôi. Cho nên chúng ta có chị em, bạn bè nhiều khi giận nhau, không gặp mặt thì tôi ghét bà đó, nhưng mà gặp rồi nó qua la hai ba câu, đó mới thấy là cái điểm tương giao và nó hòa hợp rồi cũng nói lại. Trời ơi, chị em mình bị hiểu lầm mà thôi, rốt cuộc không có gì đáng trách. Mà nếu chúng ta tu đi nữa, chúng ta sửa mình trước. Trên tay trạng thái đó tôi có thì họ có, mà họ có tôi cũng có. Và tôi chịu tu và tôi lập lại tình số càng ngày càng phát triển thanh nhẹ hơn, thì tôi là người dẫn đường cho họ và tôi phải hòa tan với họ, tôi mới thật sự là định. Chứ đừng nói tôi xin danh tu, mà tôi tu thì tôi không chịu cái này, tôi không chịu cái kia, tôi không chịu cái nọ, tôi không có phát triển trên đường tu. Phải hòa tan với mọi trạng thái tôi kêu bằng định, chứ không phải ngồi một đống đó là định. Cho nên vô vi đời đạo sống tu có gia can, phải quán thông gia can, quán thông con em, quán thông chồng vợ, quán thông tình cảnh hiện tại để giải thoát tới vô cùng. Đó là cái giá trị của tu thiền và dưỡng sinh. Nếu mà chúng ta tu thiền mà không hòa đồng được gia đình của chúng ta, thì sự sống của gia can sẽ bị đổ vỡ, lấy gì như vật dưỡng sinh? Đâu có phải uống vitamin là dưỡng sinh đâu. Nhưng mà cái tâm thức sống động và trật tự hòa hợp với cả không vũ trụ, đó mới thật sự là dưỡng sinh. Cảm ơn thì rất nhiều.
Chúng ta hành tâm khổ, hiểu rõ cái khổ là gì, hiểu rõ cái buồn là gì, hiểu rõ cái vui là gì, hiểu rõ cái sân là gì, hiểu rõ sự tủi nhục là gì. Thì mọi trạng thái chúng ta hiểu rồi thì chúng ta mới hòa tan với mọi trạng thái. Lúc đó mới chịu nhập định. Còn tôi từ chối trạng thái này, từ chối trạng thái kia, làm sao tôi hiểu được? Cái tâm thức tôi phải hòa tan trong mọi trạng thái. Rồi lúc đó tôi mới là định. Tu là tu vậy. Chứ chúng ta không tu chấp như trong chùa, chấp như ông sư, chấp như một vị gì ở thế gian. Ở chỗ nào chúng ta cũng sống tình thương huynh đệ bao la, kẻ hung người hiền chúng ta cũng là bạn. Vì trước kia chúng ta là người hung ác, ngày nay chúng ta hiểu cái hiền, chúng ta chơi tất cả những kẻ hung người hiền đều là bạn của chúng ta. Chúng ta phải ra đi tới để hòa tan và học hỏi mới tiến hóa được. Chúng ta
dài cái này có hai cái câu đó rất là hay, hai cái clip rất hay anh Bảo nói nha. Tại sao nói chúng ta từ mọi trạng thái mà có rồi chúng ta hòa tan với mọi trạng thái mới là định?
Chúng ta từ mọi trạng thái mà có thì thường giảng là mình phải qua 7 ức niên mới cái tạo thành con người. Thành ra mình đã luân hồi nhiều kiếp mà mình đã chịu cái định luật quá quá sanh sanh, qua nhiều kiếp, qua nhiều trạng thái khác nhau rồi. Tới ngày nay mình mới có được cái thể xác con người. Là qua một cái hành trình rất dài mình phải chịu học bài đau khổ qua nhiều cái trạng thái khác nhau rồi. Ngày nay mình mới có cái thể xác con người. Thành ra thầy nói tất cả là đồng nhất thể, là mình từ mọi trạng thái mà kết hợp thành. Cho nên khi mà mình thấy người kia có làm cái gì khác mình á, mà nếu mà mình hiểu được là cái trạng thái đó mình cũng đã có qua rồi, mà ngày nay mình không muốn làm, không muốn thực hiện những cái trạng thái đó nữa, nhưng mà tại mình đã học qua rồi là mình không có chấp họ. Cái cuối cùng là thầy dạy mình đó, là mình không có chấp, mình hòa tan, nghĩa là mình hòa đồng đó, mình không có chấp, mình nghĩ họ. Hồi lúc trước mình cũng vậy, hồi lúc trước mình cũng hung hăng như vậy, mà ngày nay nếu mà mình thức tâm rồi mình không còn muốn hung hăng nữa thì mình phải làm sao mình chuyển cái từ quan để độ họ, nghĩa là chúc cho họ được thăng tiến thôi, chứ mình không có chấp. Mình ra thầy nói trước kia mình cũng là người dữ, bây giờ mình kẻ hung quá hiền, bây giờ mình hiền bớt rồi thì mình thấy người dữ. Mình không phải chấp nó, mà mình cũng phải sống chung với người dữ, người hiền để cho mình tiến hóa, chứ mình không có chấp. Mình không có đặt cái rào, cái khuôn khổ là người tu là người tu, phải dày, phải ăn uống như vậy, phải mặc như vậy. Mình phải hòa đồng thì lúc đó cái tâm mình nó mới định. Còn nếu mà cái thức của mình, cái luồng điển của mình nó chưa có đủ nhẹ để cho nó hòa đồng thì nó sẽ chấp. Thành ra thầy nói là thầy nói cái nguyên tắc là như vậy. Nhưng mà cuối cùng rồi đó, mình cũng phải thanh lọc, thanh nhẹ mình mới hòa đồng được. Còn không mới hòa tan được với mọi trạng thái. Chứ không phải mình nói mình muốn ở giờ tôi hòa tan mọi trạng thái, ai tôi cũng chơi. Rước mình không phải vậy. Cái đó nó cũng phải qua nhiều cái, mà ở đây thầy không có nói là mình phải thanh lọc. Mình phải nhẹ, mình mới hòa được những cái nặng, mà mình không bị cái nặng nó hút mình. Nó không có bị cái trượt nó làm cho mình động loạn. Là nhiều cái trạng thái động loạn mà mình nói mình muốn hòa với nó, mình hòa không được là tại vì mình không có đủ nhẹ hơn, mình phải nhẹ hơn, mình hòa vô đó mà mình không có bị động. Mình hiểu, mình thông, mình quán thông, cũng như nãy thầy nói hai chữ quán thông vợ con, quán thông gia đình, quán thông đủ thứ đó, là cái đó là chứng minh là mình đã đứng ở trên rồi. Như cái luồng điển mình nhẹ rồi mình mới hòa tan được. Thành ra tu thiền đó, thầy nói không phải ngồi một đống. Ngồi một đống là nếu mình không biết điều điển cho cái luồng điển mình nó thanh nhẹ hơn, để mình mở cái thức mình ra, mình hòa với mọi trạng thái đó, thì lúc nào mình cũng động. Mình thấy cái gì mình cũng chấp đó, thì đương nhiên mình phải động. Mà mình muốn không chấp đó, là mình phải thanh lọc.
Rồi câu tiếp theo. Câu này mình cũng có nói nhiều lần. Bây giờ anh Bảo nghe lặp lại trong cái khoảng ngắn thôi ha. Tại cái này cũng đã có nghe nhiều lần. Rồi bây giờ mình nghe ha. Ngũ khí truyền nguyên, tam huê trụ đảnh.
Thầy thế nào là ngũ khí truyền nguyên và tam sơn trụ đảnh?
Ngũ khí truyền nguyên chúng ta có ngũ tạng nghe. Giờ làm pháp luân thường chuyển thì lần lần nó đi lên. Cho nên những người mà nó truyền nguyên rồi đói bụng mặt đỏ. Người thường đói bụng mặt xanh. Ngũ khí mà nó lên rồi nó đổi. Phật tử không còn ở đây mà ở điện dân bịch rồi. Thì lúc mà nó đói bụng mặt nó đỏ, một người thường đói bụng mặt sạch. À, tam quê trụ đảnh là ở đây nó tinh khí thần nó trụ ở trên vô đạo, lúc nào nó cũng sạch. Đó là tam quê trụ đảnh, nó trong lạnh, nó không có hôi chung. Và khi mà nó làm sai một việc gì về dâm dục, giờ cái mặt nó tam quê không có trụ, tinh khí thần không trụ. Khi mà ngũ khí triều ngân rồi, cái đầu tự nhiên nó tròn. Nó tròn chỉa, hai bên này nó nổi. Nó không có dục nữa. Lúc đó hỏi cái dục nữa. Đầu cả ngày cứ rút. Rút đó là dục tiến thiên đàng, rút đi lên. À. Rồi nó mới tạo ra một cái thanh thai. Rồi từ đó cái hồn mà xuất ra vô thanh thai, thì thanh thai nó mới ở thiên giới, nó mới đi lên trên nó được. Ngày nay chúng ta xuống thế gian là có cái thai noãn của người mẹ. Lúc mà giáng sanh ra rồi, cái hồn nhập vô vô đó, rồi mới là thành con người tại thế này. Chúng ta mới có cái cơ thể làm việc ở đây này. Muốn đi lên phải đi chiều hướng lên trên. Cái phương pháp này là chiều hướng đi lên không mà không có đi xuống. Kích vô cũng là mở vòng đi lên. Thành ra tu cái tướng gì cũng phải thay đổi. Hung hăng gì hung hăng mà ráng tu cái mặt nó trở nên người hiền.
Tu gì tu ha. Mặt sau này hiền á. Rồi anh Bảo nói cái ngắn tắt giùm em.
Rồi, ngũ khí triều nguyên ở trong mình nó có điển của ngũ tạng. Khi mà mình làm pháp luân thường chuyển á, mình đem lên cái luồng điển nó thanh lọc mà nó đem được lên trên đó. Lên đầu thì lúc đó là kêu bằng ngũ khí triều nguyên. Ngũ khí triều nguyên thì lúc đó mình liên hệ được với cái điển giới rồi đó. Thì lúc mà đói bụng thì mặt nó hồng, mặt đỏ chứ không phải. Còn người thường đói bụng mặt xanh là tại vì người ta không có ăn được cái thực phẩm mà trực tiếp được á. Còn cái người mà ngũ khí triều nguyên là lúc đó ta tiếp xúc được với cái luồng điển ở bên trên rồi đó, là đói bụng hít cái điển trực tiếp là thức ăn trực tiếp vô cái mặt nó vẫn hồng. Thành ra thầy nói là mấy người mà tối mà bớt ăn mà đói bụng mặt nó vẫn hồng á, là cái đó mình bớt ăn được. Mình bớt ăn cái gián tiếp á, thì mình bớt rước cái trượt điển khỏi mất công giải. Rồi tam quê trụ đảnh là lúc đó cái tinh khí thần của mình á, nó trụ trên bộ đầu, nghĩa là nó ở đó thường trực. Khi mà nó thầy dùng chữ trụ á, là nó ở đó thường trực cái trên đỉnh đầu mình, lúc đó cái đầu mình lúc nào cũng sáng hết á. Mà mình làm bậy một cái là mặt mày mình nó khác liền rồi, nó không có giống nữa, là tại tâm quên hết cái trụ đảnh rồi. Mà khi mà cái luồng điển mà ở dưới nó đưa lên ngũ khí triều ngưng thì nó sẽ chạy bên hai bên cái mặt của mình rồi. Thì lúc đó nó sẽ sửa cái tướng của mình, nó làm cái đầu mình nó tròn, cái mặt mình hai bên này nó nở ra, cái đầu mình nó tròn, là cái đó nhờ cái ngũ khí triều ngưng á. Thì sau này đó nó mới kết thánh thai. Thánh thai là nó thuộc về thiên giới mà phải nhập vô thánh thai mình mới đi về trời được, mới đi lên trên được. Xuống đây thì nhập vô phàm thai.
Gì là ai ăn? Hồi nãy thầy nói đó, ai ăn mà. Hồi nãy anh Bảo nói là cái lúc mà cái nguyên khí nó đổi đó, thì cái mặt nó đỏ. Vậy là ai ăn? Vậy là cái lúc đó là ai ăn?
Ừ, thì phần hồn nó ăn nguyên khí.
À, nhưng mà anh Bảo không có nói cái phần xác này ăn cái gì.
Phần xác thì nó ăn cái gián tiếp vô thì nó cũng cung cấp cho phần hồn, nhưng mà nó phải qua một cái thanh lọc, là cái nó có trượt có thanh vô đó, thành ra cái thanh lọc nó cực hơn. Còn mình ăn trực tiếp thì phần hồn nó được sướng hơn. Tại cái cơ thể này nó cũng cần tiếp diễn chứ, cũng cần cho cái tạng này tạng kia cung cấp điển khí để làm việc chứ. Ăn vô là nó phải phân phối cho lỗ chân lông rồi tiếp diễn đầy đủ thì cơ thể mình mới khỏe mạnh được. Chứ một mình đâu phải một mình phần hồn ăn. Thì nếu mà mình ăn được cái thanh điển thì cả cái bản thể mình nó cũng được hưởng cái điển, mà cái điển trực tiếp thay vì phải qua cái điển của thực phẩm. Cái nào cũng cần nó phải trước nhất là phải duy trì cái bản thể này. Và cái phần thanh điển nếu mà mình hít được thì mình tiếp thu được cái thanh quang của bề trên thì cái phần hồn mình ăn cái đó thì nó sẽ sáng suốt hơn. Chứ không phải là nó ăn cái đó để sống, nhưng mà nó tiếp thu được cái ánh sáng bên ngoài của bên trên chiếu xuống thì phần hồn nó sẽ sáng suốt hơn. Còn cái cơ thể này là đương nhiên nó cũng phải cần cái thanh khí điển để nó sống, để tiếp tế đầy đủ cho lương thực cho các cơ tạng bên trong mà. Nó hai phần, một phần để tiến hóa, một phần để duy trì cái thể xác này.
Dạ, thể xác thì gồm có luồng điển của vía, lục căn lục trần và vạn linh, thì cái phần đó nó ăn những cái điển trực tiếp, gián tiếp, ví dụ như cơm, gạo, cũng là nguyên khí của trời đất. Đó là, cũng là một phần ăn của cái phần xác. Còn phần ăn của cái phần hồn thì đó là thanh khí điển.
Mà khi mà cái người mà ta bớt ăn á, nhưng mà người ta hít được cái thức ăn trực tiếp á, thì cái thanh khí điển nó cũng hỗ trợ, nó thay thế cái phần điển mà mình hấp thụ vô bằng cái thức ăn thực phẩm. Thành ra nó cũng duy trì được cái bản thể là nhờ cái thức ăn, mà thức ăn nó trực tiếp, mình khỏi phải thanh lọc.
Có một cái đạo đó, thầy nói ở trên núi á, cũng như, giống như ở Tà Lơn đó, những cái đạo đó họ không có ăn thức ăn, họ chỉ ăn những cái thanh khí điển đó thôi, ăn những cái đặc biệt lắm, rất là đặc biệt ha. Họ chỉ ăn cho cái phần hồn của họ thôi, thật sự cái xác không có ăn, họ cứ thở, hít thở hoài vậy đó. Họ sống hoài nha, chứ không phải là họ chết thì không có chết.
Không, cái xác nó không ăn nhưng mà nó cũng được cung cấp bởi cái thanh điển đó.
Dạ, cho nên họ không chết. Rồi, cái câu tiếp theo hỏi tại sao nói vô nam vô nữ mới đúng là Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái này là chỉ có một góc độ của cái này thôi nha, chứ vô nam vô nữ là nó một cái chuyện khác. Bây giờ mình nghe ông Thầy nói cái này trước ha.
Anh làm sao như vậy, cái thằng tinh thần sau nó yếu, nó là phía sau A là tình thương Quán Thế Âm, con ma nó sẽ mượn. Rồi nó buồn thấy Quán Thế Âm đẹp quá. Mình phải đi tới gặp Quán Thế Âm, vô nam vô nữ. Tụi tôi thì tôi vô gì mới chịu sẵn. Còn nam còn nữ là để độ những người thấp mà thôi. Chứ còn người tu vô vi mới đi tới thấy Ngài vô nam vô nữ, mới là đúng Quán Thế Âm. Cho nên tụi vô con thì nó dữ lắm, nó phải đi tới nơi thì không có chịu thua, nhất định không chịu thua. Còn sống sót một giờ cũng phải tìm cho kỳ được cái si phạm văn minh của Thượng Đế.
Vậy, thật sự cái câu hỏi đặt ra phải nói như thế này, vô nam vô nữ. Ha, phải nói là đặt cái câu hỏi về vô nam vô nữ thì nó đúng hơn, là tại vì á, cái phần mà vô nam vô nữ, anh Bảo nói thêm đi, tại sao nó là vô nam vô nữ?
Thì khi mà về tới Phật giới rồi đâu còn nam nữ nữa. Nghĩa là cái phần vía nó sát nhập vô phần hồn rồi, nó không còn nam, không còn nữ, nó xuống thế gian thì nó phân ra có nam có nữ, có âm có dương để học bài vậy thôi, mà lên tới Phật giới là hết rồi, tiên giới thì còn, mà Phật giới là hết rồi. Vậy
khi đó. Mà ông Phật á, ông Phật thì trở về với cái vị trí ở ban đầu từ phía trên xuống á, thì không có cái giới tính, ở trên mình trên đó nó không có giới tính, cho nên gọi là vô nam vô nữ. Thì Quán Thế Âm Bồ Tát hay là Phật Thích Ca hay là Đức A Di Đà hay là ông Tư hay là ông Thầy, tất cả những cái đó là vô nam vô nữ, tại họ trở về cái vị trí chân như của họ, nó không có giới tính. Hả? Nó không có giới tính, không có nam không có nữ gì hết, âm dương nó đã nhập rồi, nó là thuần âm thuần dương rồi. Ví dụ như thầy nói như là bà Quán Thế Âm Bồ Tát là thuần âm, còn có những người nói là thuần dương, nhưng mà thật sự khi tới đó thì không còn nam nữ nữa, không có nữa. Nhưng mà đó cái chỗ mà thầy có mấy bạn đạo không có hiểu đó, cái chữ vô nam vô nữ thì nói con tu rồi, con bây giờ con là bán nam bán nữ, cái là trật rồi nghe. Cái đó không phải. Bán nam bán nữ là nửa trai nửa gái, là không phải. Vô nam là không còn nữa, không còn nam không còn nữ, nó không còn cái giới tính. Ha, có một số bạn đạo chứ không phải là hết những bạn đạo, có những bạn đạo không hiểu đó thì nói là con về con tu con tới bán nam bán nữ, cái đó là trật ha. Cái đó không có đúng. Tại cái này là đi tới cái hào quang rồi. Khi mà cái người mà vô nam vô nữ có nghĩa là thuần âm thuần dương rồi, đó là cái đó lúc nào cái hào quang nó cũng sáng hết trơn á.
Vậy Ly nói tại sao mà Quán Thế Âm là vô nam vô nữ mà ở dưới thế gian này vẫn là thể hiện qua Phật bà?
Tại vì cho người ta đó, cho người ta thấy cái đẹp của một vị Phật, một người nữ cũng có thể tu được, để cho, tại vì xuống thế gian là nó chậm lắm, cho nên phải phân ra âm dương. Thì người đàn bà đó thì thường thường có những cái sắc đẹp, đàn ông như Phật Thích Ca cũng đẹp lắm nha, chứ không phải giỡn. Nhưng mà thầy nói mình, thầy có nói là miệng méo đó. Thì bà Quán Thế Bồ Tát là một trong những hình tượng người nữ, tại vì thật sự người nữ xuống thế gian này tu nhiều hơn người nam, nhưng mà đắc đạo thì người nam nhiều hơn người nữ, cho nên muốn khuyến khích cho cái người đời này thôi, để cho thấy là một người nữ cũng có thể tu thành Phật và đẹp như một vị Phật Quán Thế Âm Bồ Tát, và khi khổ thì gọi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Okay. Những cái nhạy cảm nó khác nhau, thành ra ông không có tầm độ, cho nên ông cho đủ hết, có Phật nam Phật nữ đủ hết, ông muốn kêu Phật nào cũng được.
Cũng như siêu xuống thế gian á, cái vị Phật mà xuống thế gian á là từ trung thiên đi xuống nha, cái phần điển của ổng từ trung thiên xuống thế gian, ổng chiếu vô một cái xác nào đó, hoặc là ổng xuống thế gian rồi nhập thế giáng lâm xuống vô một cái xác nào đó để cho những cái trạng thái khác nhau. Ví dụ có người thì ở trình độ học cao, có người là hoàng tử, có người là công chúa, có người là một cái người rất là nổi tiếng ở một cái bộ lạc, đó là những Phật không đó. Tất cả những cái đó là những cái hình tượng cho mình thấy đó là những người mà tu khổ hạnh thành Phật. Đó là cho mình thấy là mình sẽ lấy cái gương đó mình đi, cũng như mình thấy mình có trình độ mình cũng tu được, mình không có trình độ mình cũng tu được. Chứ không phải là chỉ có không có trình độ mới tu được, mà có trình độ tu không được thì cái đó không đúng nha. Cái đó cho nhiều cái trạng thái khác nhau, nhiều cái trình độ khác nhau cho mình thấy những cái kiểu mẫu đó để mình đi theo, mà lấy cái gương đó mình đi theo. Chứ nhiều khi ông thầy, tại ông xuống cái xác ông Lương Sĩ Hằng, cho nên ông cứ nói là ông phái mấy ông bà bán cơm, tôm bán cá. Cái đó là một trong những cái khuyến khích của ông thầy. Cũng như thầy nói kẻ hung quá hiền đó, cái đó cũng có, đó là những cái khuyến khích của ông Phật mà. Ông muốn cho mọi người đều tu được, và ông khuyến khích những cái người mà khổ nhất, khổ cùng nhất, vẫn là những người không có đủ cái điều kiện như những người đã được có cái điều kiện. Tại có cái điều kiện có nghĩa là ta đủ phước đức, người ta mới được những cái điều kiện đó. Như thầy nói, cái căn cơ họ nhẹ hơn, cái được sự điêu luyện của họ nhẹ hơn thì họ tu nó nhẹ nhàng hơn. Nếu mà họ tu nha, chứ còn họ không tu cũng khó khăn lắm, họ cũng chấp dữ lắm, họ cũng cho là họ cao.
Cho nhưng mà quên nguồn cội thì nó cũng nguy hiểm như thường.
Dạ, cũng giống như những người thường thôi. Cái quan trọng là cái mà đã được điêu luyện rồi, nhiều kiếp rồi á, thầy nói có những người được điêu luyện rất là nhiều kiếp, để kiếp này vô hỏng có bao nhiêu ngày hết là họ cũng có thể đạt được, cũng có thể cái thành đạo được. Giống như ông thầy vậy đó, ông nói cái đó là cái của ông thầy đó. Tại vì ông Lương Sĩ Hằng là từ sau khi mà, hồi nãy mình có nghe rồi đó ha, lấy vợ rồi đó, cái khoảng đó đó bắt đầu chỉ đi ra mà ông bắt đầu mới là đổi cái xác Phật. Thì cái phần đó đó là cái phần tu rất ngắn, chứ đâu có thu mình nhanh dữ vậy, có 3 tháng à. Trở về cái cương vị ông rất là lẹ đó. Đó là những cái xác, đó là những cái xác, những cái phần điển đó là những cái phần điển mà đại diện cho một ông Phật thôi. Cũng giống như bản Thế Âm Bồ Tát, là tại vì người nữ thì thường thường người ta cầu cứu, người ta cầu cứu nữ nhiều hơn nam.
Mẹ
đó, mẹ ơi là mình thường mình kiếm mẹ thôi, giống như mình đi kiếm tiền vậy đó, mình kiếm mẹ chứ mình đâu kiếm cha. Kiếm mà tiền là xin đó. Ha, kiếm tiền đó, kỳ này tiền vô nhiều quá, mẹ vô nhiều quá ha. Đó là những cái đại diện của cái giới đó thôi, chứ không phải là người này tu được, người tu kia tu không được, người nào cũng tu được. Chỉ quan trọng là cái ý chí của mình thôi, cái sự điêu luyện của mình và cái ý chí của mình phải dứt khoát. Thầy nói là dứt khoát trong tâm mới tu được.
Cái gì nó cũng có lớp, có làn, nó có trình độ, nó sắp xếp trong vòng trật tự, không có cái gì mất trật tự, thành ra cái gì nó cũng là công bằng. Và cái gì nó cũng đòi hỏi cái sự dày công khổ hạnh hết, chứ không có cái gì mà tự nhiên mà có.
Cái tự ái cũng vậy, cũng khó lắm nha. Tự ái khó học, những cái khóa học tâm linh đó. Cũng trước đây của thầy cũng cho nhiều cái hay lắm đó. Những cái tự ái á, mà thầy nói tự ái giận dỗi bỏ đi là ông trời ông đuổi. Đó, những cái khóa học tâm linh mà vô mà giận dỗi đấm la lối ông rồi mà bỏ đi đó là ông trời ông đuổi đó. Cho nên mình đừng cái nghĩ ở góc độ phàm thì mình sẽ không thấy, nhưng mà ở góc độ ở cái sự chân chánh ở phía trên đó, người ta sẽ sắp đặt hết những cái sự giận dỗi tự ái mà bỏ đi là những cái đó là không có được chấp nhận trong cái tâm linh.
Cái trật tự của ông trời đó, cái giới nào theo giới đó, thành ra mình không có đúng thì mình phải đổi lớp thôi, chứ không có gì.
Cái câu này cũng là đã nói rồi, nhưng mà anh Bảo nói lại nhanh hơn. Tả bành chất, hữu bành cư, trung bành mạng. Anh Bảo có nhớ không? Nhớ không, nói luôn đi cho khỏi nghe.
Cái đó là trong cái mề đai logo của Vô Vi.
Dạ.
Ông thầy không có nói ở trong đó nó tượng trưng cho cái tả bành chất, hữu bành cư, trung bình mạng, cái điển bên trái, điển bên phải thì tới cái điển giữa là trung bình mạng.
Dạ. Đúng rồi, điển bên trái và điển bên mặt. Và cũng giống như thầy nói, hai cái luồng điển đó phải được chạy đều khi nó đi thẳng lên trên. Ha. Cũng giống như là thầy nói trong cái cơ tạng của mình á, cũng vậy đó, cái bên trái chuyển qua bên kia, bên này chuyển qua bên kia thì nó mới đi thẳng lên được. Hai cái luồng điển đó phải sát nhập lại và đi lên trên. Âm dương ha, hai luồng điển âm dương. Thì em sẽ khỏi phải nghe cái clip này, tại vì cũng đã nghe được 2 lần rồi. Thì này mình anh Bảo nhắc lại thôi ha. Rồi, câu hỏi chứ ở thế gian nói những lý thuyết gia nói chỉ một cái cạnh. Chắc là cái không hiểu cái chữ nữ lý thuyết gia. Nhưng mà thôi, cái clip này cũng hay thì mình sẽ cho nghe rồi anh Bảo nói thêm ha.
Cái gì chúng ta phải thức để học, không nên vội chê mà khổ mà tâm tối. Thấy không? Cho nên ở thế gian nhiều lý thuyết gia sử dụng một khía cạnh và quên một khía cạnh. Sử dụng bên mặt, quên bên trái cũng không được. Chân lý nó là tròn. Chúng ta người tu vô vi là theo đường chân lý mà đi, không theo hành động của một cá nhân. Cho nên ý chí các bạn là vô cùng. Các người bạn nghe những lời chân lý vô cùng bất biến đó, và các bạn tự xét lấy các bạn và khai thác lấy các bạn, thì mở lượng hải hà, các bạn mới đón thanh quang và tự đi, không còn lệ thuộc nữa. Cái giờ phút bê trễ này, pháp lý vô vi xuất hiện khắp các nơi là để kêu gọi mọi người tự thức và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Không nên bê trễ, uổng lắm các bạn ơi. Cơ hội cuối cùng, pháp lý không dị nể một ai, nói thẳng và chỉ thẳng đường đi cho mọi người. Và mọi người không chịu đi thì tự hại lấy mình.
Nghịch thuận không minh thì lúc đó chúng ta thấy cái tâm hồn bất ổn. Và chúng ta theo phần thanh điển rồi thì chúng ta thấy lúc nào nó cũng ổn định và lúc nào nó cũng đã và đang học, bất cứ giờ nào, không có bao giờ nó nghỉ đâu. Đạt thanh tự tạo tán nền, trong không mà có, chỉ bền vững tu. Chúng ta đạt được cái thanh rồi, cứ ôm lấy cái thanh mà tu. Cho nên khi mà nghe người truyền pháp, người ta giảng về cái gì, giảng về chân lý, chúng ta ôm lấy cái chân lý mà tu. Không phải ôm ông thầy tu được. Ông thầy là người phàm, mắt thịt tay chân cũng như chúng ta, nhưng mà xuất phát cái âm thanh đó, nó hiện ra trong trí óc chúng ta, thấy đó là chân lý, đó là trọn lành. Chúng ta phải đem sự trọn lành, chúng ta hòa hợp với trọn lành đã và đang ban cho chúng ta. Và chúng ta giữ cái phần đó để tiến, chúng ta ôm lấy cái đó để tiến, ôm chân lý để tiến mới là chánh hơn là ôm ông thầy đó. Nhiều người tu đi bảo vệ ông thầy, tu đi bảo vệ ông sư, cái đó là sự lầm than, không hiểu chánh pháp à, rồi cung kính làm lễ nghi giả tạm, rồi cái ông đó ông sai lầm, rồi mình cũng sụp đổ luôn. Cho nên chúng ta chỉ tìm chân lý để tiến mà thôi, phù hợp với sự thăng tiến thanh điển của chúng ta không à, trí óc chúng ta được khai mở sau khi nghe được cái chân lý đó thì chúng ta được thanh nhẹ không? Nếu thanh nhẹ, chúng ta giữ phần thanh nhẹ đó để tiến lên, tùy theo cơ năng của mọi người tiến hóa. Luôn luôn chúng ta thấy à, người ta nói không thầy, đố mày làm nên. Nhưng mà bây giờ tôi đi trong cái không không, mà trong cái không không đó là gì? Không không đó là linh động cả triệu triệu lần hơn cái mà tôi có đây. Mà trong không đó là có, nếu nó không có lấy gì linh động, mà nếu không có làm gì mà linh động, chỉ qua ánh sáng thông suốt. Bây giờ các bạn dòm thấy thông, thấy trợ thông, nhưng mà các bạn tiến qua luồng điển, nghe tương đồng với luồng điển đó thì các bạn cũng thấy rõ ràng. Kẻ đi qua người đi lại, người nhẹ người nặng trước mắt bạn chứ đâu, thiên đàng trước mắt bạn chứ đâu. Mà tại vì sự linh động điển quang của bạn còn yếu, còn trượt, không chịu tiến lên và tự chủ tự đắc đó. Rồi ý lại nơi thầy, ý lại nơi sư, rồi số cuộc mang cái khổ và chậm tiến mà thôi. Còn nếu chúng ta cứ cố gắng tiến lên để hòa hợp với cái linh động, cái chấn động tương đồng của cái chấn động trong không mà có đó, thì chúng ta tự nhiên sẽ có, sẽ thấy rõ mọi việc mà chúng ta ao ước. Chỉ có cái lời biến không thấy thôi.
Đã, tại sao nói lý thuyết gia là nói, ở thế gian này nói chỉ có một khía cạnh.
Bây giờ mình phải hiểu lý thuyết gia là gì. Lý thuyết gia là mấy người người ta không có thực hành, người ta không có tu, người ta không có biết điển giới, người ta chỉ nghiên cứu những cái sách vở để lại. Thì người ta nói về cái vấn đề lý thuyết thôi chứ đâu có, họ đâu có thực hành đâu, mới kêu là lý thuyết. Lý thuyết là nó khác với cái thực hành. Người lý thuyết gia là họ không có biết gì về thực hành hết đó. Họ chỉ biết nói về những cái gì mà họ học được qua những cái sách vở của những người đi trước để lại. Thì họ nghiên cứu, họ nói thôi. Nhưng mà cái lý thuyết gia thì nó chỉ hiểu được cái mặt về lý thuyết thôi. Còn mặt về điển quang đó, nó đâu có khai thông, đâu có khai triển đâu mà hiểu được. Bây giờ có đem ra những cái lý thuyết của vô vi mà về những cái giáo lý của vô vi mà thầy nói từ cái thực hành mà ra thì không có thể nào hiểu được. Cho nên thầy mới nói vô vi nó công khai mà nó mật là vậy đó. Thành ra khi mà mình không có đủ cái trình độ thanh nhẹ thì mình không có chứa được, mà mình cũng hiểu được, mà mình cũng không bắt được. Cho nên những lý thuyết gia là những người không có hành, cho nên cho chỉ có thấy cái mặt, những cái gì trước mắt người ta, những cái gì cái óc người ta đọc sách người ta hiểu, người ta nói lại vậy thôi. Ta chỉ lý luận trên những cái căn bản đó thôi, là người ta không có thấy được hai mặt. Hai mặt là phải có thực hành, mình phải biết về điển giới, mình phải biết về những cái mà giáo lý, những cái Phật lý, những cái chân lý mà ở dưới thế gian nó không có nữa. Thành ra nó mới thấy được hai mặt. Còn lý thuyết gia ở thế gian là chỉ thấy có một mặt là đúng rồi, thì chỉ lý luận bao nhiêu đó thôi.
Rồi câu tiếp theo, tại sao nói luân hồi tiến hóa theo trình độ? Rồi bây giờ mình nghe ha.
Có gì không hiểu?
Mình xem thử cái trình độ gì ở đây. Ha, cái câu này phải nói cho nó rõ. Luân hồi tiến hóa là cái sự tiến hóa của cái phần hồn khi mà được luân hồi á, thì theo cái trình độ thấp cao khác nhau. Nhưng mà ở đây nói về cái gì? À, mình phải nghe.
Cho nên tất cả như con bây giờ xuống, thiếu gì tiên Phật xuống thế gian, qua con thú, luân hồi làm con thú, rồi lập hạnh hy sinh, cứu độ quần sanh, làm cây cỏ, làm đủ thứ vạn linh, tiến lên con người và trở về đó mới đạt được cái đại thành tựu. Cho nên chị đã nói đúng, tất cả là tiên gia ngồi đây, bây giờ con ma dọn thế cũng là tiên thôi, giáng lâm xuống thế gian phải qua nhiều cảnh thử thách nhồi quả mới xây dựng được những chi tiên hoa, có đúc chân lý phải qua. Còn những người mà trực tiếp đã được đi qua thì cũng phải qua được nhiều lần rồi mới tiến lên tới chỗ đó, thoát lên chỗ đó rồi mới trở lại lãnh nhiệm vụ, cũng là ở trong thể xác, cũng là trong luật luân hồi. Tự trong thể xác nào là trong luật luân hồi đó thôi. Mà luân hồi tiến hóa theo trình độ, con phải nghe chữ luân hồi. Luân hồi ở thánh giới, luân hồi ở thần giới, luân hồi ở Phật giới, luân hồi ở nhân sanh, luân hồi ở con thú, trình độ không mua không bán, phải luân hồi cái trình độ đó, đúng theo đại nguyện của người. Có như kỳ này con tu, con phát đại nguyện cứu độ chúng sanh, thì kỳ tới con phải luân hồi về cái trình độ đó, và con phải đi làm phước, không bỏ được. Mình muốn mà, mình muốn là mình phải làm. Cho nên đặt cái luân hồi vô ký thì con thấy rõ là luân hồi theo trình độ ý muốn của chúng sanh, chứ không phải ông trời bắt mình luân hồi. Cái như thế này.
Thưa thầy, chị đang hỏi thôi. À, lúc nãy thầy có dạy nghĩa mà con người ta luân hồi nhiều kiếp ở thế gian này để học một chút đạo tới ngày mai. Thì bây giờ trong trường hợp của thầy đây, thì thầy nghĩ là thầy đã giúp được những cái kiếp luân hồi của thầy chưa?
Cho nên nếu mà không có kiếp luân hồi, tôi đâu có sự hiện diện ở đây. Nhưng mà luân hồi ở tình số nào? Luân hồi để trả thù, luân hồi để tiếp tục dìu dắt tâm đạo tháng qua, luân hồi để xây đắp một cái nền tảng của một quốc gia cũng có này. Cho nên nó nhiều trình độ khác nhau. Cho nên người ta mắt mũi tai miệng nhưng mà nhìn nhận khác nhau.
Thưa thầy, chị cũng hỏi là trong trường hợp của thầy, cái trình độ ở tới một mức là một người thầy hướng dẫn về tâm linh, thì không biết những cái thử thách của thầy nó có ít hơn cho tụi con hay không?
Đương nhiên phải nhiều hơn, tiền lớn phải sống lên.
Là thì đi ra ngoài như vậy là đương nhiên là thầy có cái khả năng mạnh hơn để đón tiếp và những cái sự qua trong không gian.
Cho nên cô thấy mấy ông giám đốc ngồi trong văn phòng không có việc gì làm, nhưng mà cái lĩnh của ông là một cái trách nhiệm.
Rồi, nói tóm tắt trên đảo, cái này cũng dễ hiểu ha.
Luân hồi ấy là mình phải hiểu là mình trở lại thế gian này qua một cái xác nào đó kêu là luân hồi. luân hồi ở nhiều trình độ khác nhau, cũng như ông Phật ông xuống đây ông luân hồi á, là theo cái đại nguyện của ông để cứu độ chúng sinh, thành ra cái cuộc sống của ông nó cũng khác, mà cái sự làm việc của ông nó cũng khác. Còn có người nó luân hồi lên để trả thù sau một cái trận chiến tranh chết chóc nhiều á, thì thầy nói thì nó cũng phải trở lại, nó trở lại để nó làm lại một cái trận khác, là nó luân hồi để trả thù. Có người luân hồi lại để xây dựng cho cái nền tảng của một quốc gia. Thành ra mỗi người nó có một cái nhiệm vụ chứ luân hồi, chứ không phải ai luân hồi cũng giống nhau. Cũng như ông Phật, ông luân hồi trở lại ở đây, ông để cứu độ chúng sanh, thì mình thấy cái cuộc sống ông nó cũng khác. Nhưng những cái hành động của ông để lưu lại cho chúng sanh nó cũng nhiều chuyện mà hữu ích cho chúng sanh. Có nhiều vị ở bên trên xuống đây muốn luân hồi xuống đây làm cây cỏ để cứu chúng sanh, làm những cái liều thuốc tốt để cứu chúng sanh cũng có. Nhưng mà những phần đó họ luân hồi tạm một kiếp rồi họ cũng trở lại cái vị trí của họ, chứ họ không có phải bị mà luân hồi mà không có biết đường về. Cũng như bị Phật xuống đây làm xong công chuyện rồi họ đi trở về cái vị trí của họ, hay là đi cao hơn nữa, chứ không có mà bị như mình không biết cái tương lai của mình, là tùy theo cái cuộc sống của mình nó sẽ quyết định cái tương lai của mình là luân hồi hay không, mà luân hồi đi về để làm gì, trở lại để làm gì, mà không trở lại thì đi đâu, học cái gì. Thì cái đó là bây giờ mình đang quyết định, bây giờ mình đang sửa soạn cho cái kiếp tới của mình á, mình học ở đâu, mình làm cái gì. Thì đó, thì luân hồi là tùy theo cái trình độ, mỗi người xuống đây có một trình độ, thấy cũng mắt mũi tai miệng, nhưng mà mỗi người một trình độ khác nhau, một nhiệm vụ khác nhau, một cái đầu óc nó cũng khác nhau.
Cái Phật Bồ Tát á, thì có cái phần hạnh nguyện của họ là muốn cứu đời á, thì họ chiếu những cái điển vô những cái cây cỏ hoặc là những cái sâm đó, thì đó là những cái phần điển của mấy Phật Bồ Tát. Còn có những vị Phật họ cũng xuống, cũng giáng lâm mà từ trung thiên cái phần điển đó nó xuống vô một con thú để nó giống như là nó dắt, dìu dắt những cái thân hoa, những cái phần hồn mà bị thành thú, nó cũng xuống đó, nó cũng làm giống như nhiệm vụ xuống thế gian vậy đó. Đó là những ông Phật có cái hạnh Bồ Tát rất là lớn, họ cho những cái phần điển nó xuống để mà họ giáo dục, huấn luyện những cái phần điển của phần thú để cho họ, những con thú đó nó hiểu đạo cũng có nữa nha. Giống như những thầy nói có những con chuột mà tu cái đầu nó sáng ngay cái chỗ, ngay cái trán cũng có. Có như thầy nói á, tu á tùy thầy theo trình độ thần giới, thánh giới hay là Phật giới tùy theo khác nhau. Rồi thầy cũng có nói nếu mà mình cứ nghĩ là mình Phật hoài, tiên Phật hoài đó, thì lúc mà tiên Phật thiệt á thì người ta tới người ta đi liền, còn mình ở đây hoài. Mình nói mình tiên Phật mình cứ ở đây hoài, mà trong khi đó người ta tiên Phật người ta tới người ta đi mất tiêu. Ta đi tuốt luốt.
Tiên Phật này nó bị đọa rồi, không biết mấy ngàn năm mà không biết chừng nào mới trở lại nổi.
Cho nên thầy nói mình đừng có xưng danh, đừng có tá danh, mình đừng có cho mình là tiên là Phật hoài, mình cứ cho là tiên là Phật, là tiên Phật ta tới ta đi tuốt luốt, rồi mình ở đây mình đứng ở hoài con chỗ. Cho nên nhớ ha, mình tu là mình cho cái phần hồn mình nó thanh nhẹ, chứ không phải là mình cứ nói mình là tiên hoài á thì mình kẹt hoài á. Hay mình nói mình tiên là mình kẹt à. Mình nói mình Phật mình cũng kẹt luôn.
Mình nghĩ là mình phải thanh lọc hoài thì mình tiến.
Mình biết là cái nguồn gốc của mình ở đâu tới, và cái nguồn gốc mình là từ ánh sáng. Thì đó là cái ánh sáng đó mình phải trở về, cái đó mới là đúng. Mặc dù khó khăn cho một kiếp người, khó lắm. Phải nghiêm khắc lắm, thầy nói rất là nghiêm khắc. Không phải giỡn.
Không phải giỡn mà đi trở lên lại nó.
Không phải giỡn à. Không phải nói là tôi đi được rồi tôi đi về đó được. Cái đó phải, cái đó rất là nghiêm khắc. Nghiêm khắc từ cái hành động một, trong cái sự thanh lọc của mình, từ xác thân.
Tùy theo mình muốn cái gì phải không?
Dạ, còn phần hồn nữa phải có thạch lọc liên tục.
Nếu mà mình muốn tu giải thoát thì nó nghiêm khắc lắm ha.
Dạ, đó cho nên nãy thầy có nói thần giới, thánh giới đó, Phật giới. Đó, những cái đó là những cái trình độ khác nhau, cái tần số cũng khác nhau. Rồi, câu tiếp theo. Tại sao nói luồng điển âm và luồng điển dương trong bản thể và trong điển giới? À, phải nghe kỹ nha anh Bảo.
Cho nên con người, cơ thể con người có âm, có dương, có nóng, có lạnh. Có âm được nhiều hơn, có dương thanh nhiều hơn. Đó, thì trong cơ thể chúng ta rờ má đây là âm, rờ má được đây là âm. Một sự thanh nhẹ ở bên trong đó là dương. Thầy hiểu chưa nào? Còn cái âm dương trong cái biển giới, khi chúng ta đang ngồi thiền, hướng thượng tưởng đi, tưởng xuất hồn đảnh lại Phật. Trong lúc chúng ta soi hồn, hang soi vô, một chặt nó kéo xuống, cái dục tính nó kéo xuống, cái âm điện kéo xuống liền, nó động trên nhân mạch, nó tạo dục, nó đòi hỏi. Mà các bạn niệm Phật nó cũng vẫn đòi hỏi. Vì sao? Vì mình đi nuôi dưỡng cái đó nhiều quá, âm khí nó lôi cuốn. Cho nên tại sao mà người tu một thời gian rồi tự nhiên nó đòi ăn chay, ăn chay nó lại tự khắc phục được hơn cái kia, thì tự nó giảm bớt thịt thà, rồi nó ăn rau cỏ cái nó nhẹ, nó ngồi thiền, nó mới tiến về dương khí. Và từ đó từ dương khí ngay trung đi bộ đầu tiến về thuần dương đi lên, nó mới về đạo. Cho nên các bạn cũng có cảm thức điều này. Khi làm pháp luân thường chỉnh, thường chuyển một hồi rồi cái thấy con người nó thanh nhẹ, bộ đầu nó thanh nhẹ. Ban đầu mình làm thấy nóng, thấy toát mồ hôi, rồi nó nhẹ, đó là cái dương, cái dương khí đi lên của trong cơ tạng. Cái âm khí nó ra mồ hôi nó đi, nó tương tự như vậy, có âm có dương, có nóng có lạnh bên trong.
Dạ, anh bảo nói thêm ha, luồng điển âm và luồng điển dương trong bản thể và trong điển giới.
Thì cái luồng điển trong người mình nó có điển âm, điển dương, nó có nóng, có lạnh. Thì mấy cái nào mà âm thì rờ mó được, mấy cái gì mà nặng được có rờ mó được. Còn cái điển dương ở trong bản thể mình là cái luồng điển thanh nhẹ, nó rút lên trên, nó kêu là dương. Cho nên lúc mà mình... Thầy nói nếu mà mình ăn chay á, thì mình khắc phục được á, thì mình tiến về cái dương khí, về cái luồng điển dương á, nhẹ hơn, á, lên bộ đầu dễ hơn. Còn nếu mà mình ăn những đồ nặng thực á, thì nó kéo về cái âm khí nhiều hơn. Âm khí là cũng như cái dục rồi, đó là nó kéo về cái âm khí nhiều hơn. Cái đó là ở bên trong bản thể mình nó có âm, có dương. Khi mà mình đang thiền nhẹ mà mình bị cái dục nó kéo á, là cái âm điển nó động, cái nhâm mạch nó rút xuống dưới. Có đường đi lên, đường đi xuống rõ ràng.
Nói thêm không anh Bảo?
Ừ?
Như vậy thôi hả?
Nói thêm đi.
Tại vì em thấy trong này có nói, thầy có nói rất là rõ về cái đường âm và đường dương. Rồi sau đó thầy có nói về cái trong điển giới nữa nha. Đường điển âm dương trong điển giới. Tại sao thầy nói trong điển giới? Cái đó là khi hướng thanh, hướng thượng. Thì cái luồng điển dương ở phía trên đó, nó mới hướng về đường đạo. Đó là cái phần dương trong điển giới ha. Đó, còn cái phần âm đã bị lôi cuốn xuống rồi ha. Nó bị kéo xuống do cái tạo dục của mình. Đó, cái phần đó nó kéo xuống, nó ra mấy cái mồ hôi rồi đó. Những cái phần âm, phần dương là nó thuần dương, nó đi về đạo. Nhưng mà không biết thuần âm thì sao ta?
Thuần âm gì?
Tại vì thầy nói cái này là thuần dương về đạo.
Thuần dương.
Cái trung tâm mồ đầu á.
À, thì cái dương điển nó mới lên được. Tại dương điển nó mới nhẹ. Còn âm điển nó nặng, nó kéo, nó trì kéo xuống dưới.
Nhưng mà tại sao thầy dùng chữ thuần dương về đạo?
Thuần dương là tại vì thầy nói là thuần âm, thuần dương là thuần dương là 100% dương, thuần âm là 100% âm. Thì cái đó thì nói về cái đàn ông, đàn bà tu thuần âm, thuần dương thôi.
Không. Âm. Thuần dương là thầy nói về nam.
Ờ, thì nói về thuần nam. Âm. Nói về nam là phải hướng về 100% dương, còn đàn bà thì phải trước hết là phải thuần âm, là phải trở về 100% âm.
Đó, em muốn hỏi về cái câu thuần âm á, cái chỗ này nè, cái chỗ này nè, em nói cái chỗ này.
Chỗ này thầy chỉ nói là cái điển
thuần dương về đạo thôi.
Thuần dương về đạo thôi, nghĩa là thầy nói đây thầy phân biệt cái điển dương và điển âm. Cái điển dương là cái điển nhẹ nó đi hướng về bên trên, thầy còn cái điển âm là nó lôi kéo xuống dưới. Ở đây thầy chỉ nói hai cái phần đó thôi chứ thầy không có nói thuần âm, thuần dương.
Cho nên đâm ra cái chữ thuần dương cái chỗ này em nghe nó hơi là lạ đó. Bảo có để ý không? Thuần dương về đạo.
Thuần dương về đạo, tôi nghĩ theo anh hiểu thì cái đó thầy nói là mình thuận với cái chiều hướng của cái điển dương, cái thuần dương về đạo.
Có thể.
Mình thuận với cái chiều hướng của cái điển dương nó rút đi lên. Còn cái là cái âm nó kéo xuống. Ở đây thầy chỉ phân tách cho mình thấy rõ cái âm, cái dương, cái trượt, cái thanh.
Cho nên
cái nóng, cái lạnh.
Nha, cái đó hồi nãy mình không có thấy thầy nói thêm về cái khác, cho nên mình mới thấy lạ. Rồi em tạm dừng ở đây. Anh Bảo tiếp tục cái phần của anh Bảo. Cảm ơn quý bạn đạo.
Cảm ơn người Ly. Rồi, tuần này chúng ta học bài thư ngõ có tựa đề là Quán thông. Quán thông đời đạo quy diền mối, rõ lẽ trời ban chịu quả nhồi. luyến tiếc tình trời xây dựng tiếng, thực hành chân pháp tiếng tự hồi. Giờ để cho các bạn nghe một số băng thầy giảng về chữ quán thông. Định nghĩa của chữ quán thông nha.
Kính thưa Đức Thầy, có thể giảng nghĩa thêm về hai chữ quán thông.
Quán thông là nhìn thấu triệt được. Quán thông, cái thấu triệt là mình hiểu cái hậu quả của mọi sự việc. Chứ mà quán thông. Như tôi uống rượu, hại gan. Tôi ăn thịt, nó kẹt vô, nó hại ruột. Tôi không ăn. Tôi hiểu, tôi phải hiểu rõ ràng cái việc như vậy, kêu bằng quán thông.
Rồi,
còn không hiểu là chỉ tự hại thôi.
Ở đây thầy định nghĩa chữ quán thông là mình nhìn, mình thấu triệt, mình hiểu hậu quả của mọi sự việc, hiểu rõ ràng cái sự việc đó từ đâu đến, để làm gì rồi, rồi sẽ về đâu đó. Cái đó là có nhiều chỗ khác này cũng nói vậy đó. Thì hiểu rõ, hiểu thấu rõ thôi, hiểu được hai mặt của mọi sự việc á, thì lúc đó mình mới kêu là quán thông. Thì ở đây thầy định nghĩa cái chữ quán thông theo cái trình độ mà thấp mà hàng ngày mình cần phải quán thông. Cũng như là nãy thầy trong mấy cái băng trước, nãy thầy có nghe, mình có nghe đó, thầy cũng có nói là quán thông cái chuyện vợ chồng, quán thông cái chuyện gia can, quán thông cái hiểu rõ cái công việc đó như thế nào, có kêu là quán thông. Cái đó là cái trình độ mình đang học ở đây là quán thông. Rồi có thể đi tới cái quán thông cao từ từ lên nữa. Bây giờ có người hỏi thầy có làm sao để quán thông một sự việc.
Làm thế nào để quán thông một sự việc?
Muốn quán thông một sự việc thì phải hòa tan trong công việc đó mới quán thông được. Như tôi đã giải thích, chúng ta không thực hành, không bao giờ có cơ hội quán thông. Tất cả phương pháp, pháp lý vô vi, khoa học huyền bí và pháp hiện tại là trong thực hành. Và như mỗi đêm các bạn thực hành được thanh nhẹ, sáng được có chuyện. Mà các bạn phải hòa trong cái công chuyện đó, các bạn mới có cơ hội quan thông. Nên mỗi giai đoạn, mỗi trạng thái đều về với các bạn. Nếu các bạn siêng năng tu học thì luôn luôn nó sẽ kích động các bạn. Và từ đó các bạn phải mở nó ra. Mở bằng gì? Mở bằng điển tâm. Mở điển tâm rồi các bạn mới quán thông sự việc rõ ràng. Trong thực hành chứ không ngoài thực hành. Cho nên các bạn càng thực hành thì càng được cơ hội quán thông cái việc đó. Mà trong thực hành thì các bạn không còn động nữa. Trong thực hành các bạn đạt được là chỉ tịnh mà thôi, không có động. Cho nên đã hỗ trợ và giúp đỡ cho các bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật để quy nhất tam giới và luồng điển hướng thượng, rồi lúc đó làm việc. Nhờ cái hữu vi, cái thể xác này kích động mà chúng ta dùng cái thanh điển để quan thông. Thấy cái việc đó không phải quan trọng. Nếu người đời không tu, không thực hành thì cho đó là quan trọng. Người tu rồi hướng thượng không có quan trọng nữa. Thì quan thông việc đó không có cái trở ngại đối với chúng ta. Cho nên cái tâm lúc nào cũng tịnh, nhờ gì? Nhờ sự quán thông trong thực hành.
Rồi, ở đây thầy nói làm sao mà để quán thông một sự việc. Thì thầy nói là rốt cuộc là mình cần phải thực hành. Còn mình không có thực hành thì mình không có cơ hội quán thông. Tại vì làm sao mình quán thông được? Mình quán thông là mỗi ngày mình gặp những cái kích động, nó làm cho mình động. Nhưng mà nếu mà mình có điển, có cái thanh điển á, thì mình mới dùng cái điển tâm á, mình mới mở nó ra, mình mới tháo gỡ nó ra, mình trở về tịnh, thì lúc đó mới kêu là quán thông. Còn nếu mà mình không có quán thông cái sự việc đó, khi mà nó đến mình á, mình bối rối, mình không biết giải quyết sao, mình bị nó lôi cuốn theo á, thì mình bị động. Mình bị động là mình không có quán thông. Mà khi mình quán thông rồi á, thì nó trở về tịnh. Thành ra cái người mà muốn biết là mình đã quán thông việc đó chưa, là cái việc nó đến với mình đó, coi mình động hay mình tịnh. Nếu mà mình vẫn động, mình ở trong này nó vẫn nhắc tới, nó làm cho mình động hoài á, là mình chưa có hiểu rõ. Còn nếu mình hiểu rõ rồi, nó có cũng như không, mình thấy không có gì quan trọng hết, thì lúc nào cái tâm mình nó cũng tịnh. Còn cái người mà chưa quán thông á, là nó cứ rối nùi ở trong cái đầu mình hoài, nó bắt mình phải suy nghĩ cái chuyện đó hoài, không biết tính sao, không biết làm sao, hay là động loạn theo nó. thì đó là mình bị sự kích động của cái công chuyện đó, kích động của thể xác mà mình giải không được á, thì mình không có quán thông. Rồi khi mình giải được rồi mình thông, mà rốt cuộc là chỉ nhờ thanh điển, mà thanh điển nhờ đâu? Nhờ mình niệm Phật, quy nhất cái tam giới là thượng trung hạ, bên trong mình trụ được cái điển ở trung tâm bộ đầu á, thì lúc đó mình mới hòa tan trong công việc đó. Cũng như nãy mình nói hòa tan trong mọi trạng thái á, mình cũng phải có điển, mình phải trụ điển trên đầu mình mới hòa tan trong mọi trạng thái đó, rồi mình mới định được. Bây giờ cái công chuyện đó mình phải hòa tan vô trong đó, rồi mình tháo gỡ bằng cách nào? Mình đòi hỏi có cái thanh điển để không, để cho nó không có làm mình rối nùi, mà để cho mình không có bị lôi cuốn, nó càng ngày nó càng động thêm, đó là quán thông. Bây giờ thêm một cái nữa, làm cách nào mà để mình quán thông được cái đó, là mình quán thông cái chuyện bên ngoài phải không? Nhưng mà mình cũng phải biết quán thông cái chuyện bên trong của mình.
À, tuần trước thì con không có được đúng cái nghĩa của mà muốn hỏi thầy. Mà muốn hỏi thầy là cái lục trần tới từ nơi nào, từ nguồn gốc nào? Muốn hiểu lục căn lục trần, chỉ nhìn làm cho nó ngược lại. Làm như vậy có đúng không? Nắm nảy giận hờn có đúng không? Đúng rồi, kết quả nó ra thế nào là hỏi ngược, bất cứ chuyện gì cũng phải hỏi ngược. Hỏi ngược rồi á, ở dưới là nó muốn cái gì phải chờ lệnh của phần hồ, mình chia ra hai khối thì mình mới thấy được một lần đó. Nó hội tụ bởi những nhiều kiếp rồi, nó hình thành cái cơ bản này, và trong đó nó có vạn linh ở trong đó. Mỗi chuyện mình phải đặt câu hỏi hỏi ngược lại chính mình. Trong việc đó là tốt không? À, tôi bây giờ rút thích dục rồi thế nào? Kết quả nó thế nào? Cuối cùng nó đi đến đâu? Đặt câu hỏi cho con người là bên mình, mà đặt câu hỏi ngược lại chính mình, con người nó càng ngày càng quá không mọi sự việc ở bên trong. Và sau này mình chia ra hai khối rõ ràng, hạ lệnh nó mới được làm. Cho nên khi mà đưa ngồi đi sâu khác thì là cũng không được, không có lệnh của tôi không được nghĩ chuyện được khác. Thế là ai có lần rõ rệt đó là cái bàn bạc gì được đó được nhiều lắm, trong cơ thể mình nhiều lắm. Chứ không phải một mình lên tưởng ngồi đó là mình tưởng mình suy nghĩ, không phải. Cơ mà mình bên trong đó nó cát khói, nó hội tụ lên theo cái chấn động, mà nó theo cái chiều hướng của mình, nó hùa theo cái chiều hướng làm việc. Cho nên người nghĩ về ma thì thích ma, mà nghĩ về Phật là nó không có ma nào mà dám tới mình. Thường xuyên nghĩ về Phật á, là Phật là nguyên lý của Phật là từ bi, là ánh sáng. Thì ánh sáng tới được tất cả những bóng tối thì chúng ta. Con người muốn biết được một căn lục trần của chính mình, nó hỏi ngược lại mình, rồi mình mới nắm chủ quyền được. Mình sai khiến nó được mà. Mình không sai khiến nó bị nó lầm hạch. Chặt muôn này, chặt muôn kia, chặt muôn nọ, rốt cuộc không có kết quả gì. Khi mà mình quy nhất rồi, mình có trật tự, có lệnh của mình nó mới làm, không có lệnh không có làm, thì lúc đó mới biết về hướng về thanh tịnh được. Thế mà cơ tạm rất yên, thấy rằng là chủ của một tiểu thiên địa. Trong đó lần lần sắp đặt cái đủ chuyện hết, nó cũng có hiến pháp, nó có lập pháp, cũng như quốc gia đầy đủ. Cho nó không thiếu gì hết. Và biết khỏi ngược lại là tức là mình đã học và tiến. Và sau này trở về cái triết lý, mở miệng nói câu nào con nói tròn, được trọn quyền, chủ quyền nói chuyện đàng hoàng, có xen kẽ. Cho nên người đó xen kẽ chuyện này chuyện nọ, ta hỏi một câu trả lời không được, là nó không có thông suốt đến chính nó, làm sao nó trả lời cho người ta được. Thông suốt chính nó mới trả lời. Cho nên vô vi phải hỏi ngược lại, thiền phải hỏi được nhiều chuyện lắm. Tương lai có cơ hội quán thông với chính mình. quán không được nên kêu an nhiên tự tại, mình an sở rồi.
Rồi, trong cái này thầy giảng là mình phải quán thông những cái sự việc bên trong mình, quán thông lấy chính mình. Mà làm sao để quán thông lấy chính mình? Thì nói trong cái cơ tạng của mình nó không phải có mình, nó có lục căn lục trần, nó có vạn linh. Mà lục căn lục trần cấu, nó hội tụ từ nhiều kiếp rồi, nó đi theo mình đó. Thì nó cấu kết được cái cơ tạng này, thành ra phân nó nhiều lắm. Khi mà suy nghĩ, nói năng, hành động á, nếu mà mình không có hỏi ngược lại thì mình không biết là ai đang làm cái gì, không biết là cái đó là lục căn lục trần đang muốn gây lộn với người ta, hay là dưới này nó suối làm cái này kia, những cái chuyện mà không đúng á, mình không biết ai là ai. Mà khi mà mình bắt đầu mình hỏi ngược lại á, là mình tách rời ra hai khối, một khối là cái chủ nhân ông, một khối ở dưới là lệ thuộc, là những cái phần vạn linh ở bên trong lục căn lục trần. Thì từ từ á, mình mới thấy rõ là nó có hai phần. Mình mới muốn nắm lại chủ quyền đó, mình phải theo dõi là coi trong lúc mình ngồi thiền mà tự nhiên nó phóng ra những cái tư tưởng đó, nó kêu là ghét người này ghét người kia, mà làm người này chuyện này để hại người này, người kia người đó, phản công cái gì đó, thì mình phải ra lệnh cấm liền để thấy là cái chủ nhân ông có đó, chủ nhân ông đang theo dõi. Và sau này đó, khi mà mình niệm Phật được quy nhất rồi đó, thượng trung hạ mình nhập lại là một rồi đó, là lục căn lục trần ở dưới này đó, là nó phải có lệnh của chủ nhân ông mới dám làm, mà chưa có lệnh là không có làm, không có dám làm, muốn làm gì cũng phải hỏi ý kiến chủ nhân ông, chứ không phải là cướp quyền chủ nhân ông nhảy ra làm đại không cần hỏi ai hết, thì quen vậy rồi. Thành ra thầy nói mình biết hỏi lại mình thì mình lúc đó mình mới minh, và mình mới quán thông được mọi sự việc bên trong. Mà khi mình quán thông được chính mình á, thì mình mở miệng mình nói những cái lời nói nó tròn trịa trong cái chân lý. Nên mình phải, cái này là quán thông, công chuyện bên trong mình nó cũng phức tạp lắm. Nên mình phải cần hỏi ngược lại mình, tập cái đó. Cái đó là một, cũng là một cái pháp mà mình phải luyện qua cái ý chí của mình hàng ngày, không phải là thân pháp, nó không phải là tâm pháp mà niệm Phật. Nhưng mà cái này mình cũng phải luyện, luyện để mình hỏi ngược lại mình đó, để mình tách rời nó ra. Cái đó cũng nằm trong cái phần thực hành đó. Rồi tiếp theo.
Thời gian ngắn ngủi, gom gọn, trong 2 ngày rưỡi cũng như 3 ngày, chúng ta đã chung sống và đã hướng thượng, tìm lại sự thanh nhẹ sẵn có của mọi người. Mọi người đều cố gắng muốn tìm lại thanh nhẹ, mà có một những người muốn tìm thanh nhẹ một cách kêu một cố gắng ôm thêm động cũng có nữa. Tại không hiểu, mà nói tôi bây giờ tôi về tôi cố gắng tôi làm cho thanh tịnh hơn. Cái cố gắng không biết tôi cố gắng là cái gì. Cố gắng bỏ tánh hư tật xấu, dẹp cái trần trượt qua một bên thì tự nhiên nó trở nên thanh tịnh. Cái tập quán cầu nhậu so đo đó phải dẹp nó qua một bên, thì luôn luôn giờ phút khắc nào trong đầu óc cũng vô tư và sáng suốt. Cho nên nhiều người nói ô thanh tịnh, làm sao tôi thanh tịnh được? Không chịu bỏ, cứ bám vào, bám vào, bám vào cái chuyện không cần thiết thì làm sao thanh tịnh? Chúng ta nhận xét nó không cần thiết, ngoài tai bỏ ngoài tai, giữ cái phần thanh tịnh ở bên trong thôi. Còn chuyện ai nấy lo, nhân quả rõ rệt, không có phải chúng ta là vui đầu vô lo tất cả. Nếu mà cứ vui đầu lo tất cả là làm một ngày tổng thống người cũng chết rồi, mà làm một ngày gia trưởng cũng điên luôn. Người tu phải hiểu luật nhân quả, khi hiểu luật nhân quả là chúng ta làm được nhiều việc. Con làm con chịu, cha làm cha chịu rất rõ ràng, rồi ổn định mỗi người một công việc. Cho nên nhiều người quá động loạn, khi thấy cha bệnh tôm cái tâm rộn rịp, không phải như vậy. Nhân quả của cha mình hiểu chưa? Nhân quả của con mình hiểu chưa? Việc đâu còn đó. Lúc nào cũng biết rằng ở trong vòng trật tự vay trả của vũ trụ. Muốn có thanh tịnh phải quan thông và thấy rõ dung điểm trật tự của mọi việc. Cho nên con người thông minh ở chỗ đó và sáng suốt ở chỗ đó. Cho nên phải hướng về cái sự thông minh và sáng suốt đó mới biết tìm ra sự sống của lễ sống hiện hành. Ở đời này nhiều chuyện rộng đông loạn lắm, gia đình, vợ con động loạn đủ điều hết, nhưng mà rốt cuộc rồi đâu cũng vào đấy. Chúng ta đã qua biết bao nhiêu trận rồi, tại sao không biết hướng về thanh tịnh? Không phải là dẹp bỏ bằng cây chổi quét rác, nói lý luận như vậy, nhưng mà cái tâm thức của chúng ta hiểu được cái sự việc, khả năng sẵn có của chính mình, và mình lui về thanh tịnh thì tự nhiên mình sáng suốt, mình thấy sự việc đó đâu nó vào đấy, không có cái gì mà mất trật tự hết, thì tự nhiên mình ổn định à. Còn nếu mà mình nhào, mình lao đầu vô trong cuốn cuồng trong sự động loạn, mất thì giờ không tiến và bỏ vị trí thanh cao của chính mình.
Rồi, trong này thầy nói mình phải quán thông cái dung điểm trật tự. Dung điểm trật tự là sao? Quán thông cái đó là mình thấy rõ là người tu trước hết là phải hiểu cái luật nhân quả. Mọi chuyện gì á, nó cũng là theo cái luật nhân quả mà nó thể hiện lên. Thành ra ví dụ thầy nói lý dụ cha với con, mình động loạn mình chạy theo, nhưng mà mỗi người nó có cái nhân quả, nhân nào quả nấy. Cha có cái nhân quả của cha, mà con có nhân quả của con. Ùng ùng nó ào ào á, rồi chuyện đâu nó cũng vào đấy trong vòng trật tự. Mà mình nếu không có quán thông được cái dung điểm mà trật tự đó thì tự nhiên mình sẽ bị lôi cuốn theo mình động. Còn mình hiểu rồi cái chuyện gì đâu nó cũng vào đó, rồi nó cũng xong trong cái vòng trật tự của ông trời, chứ không phải là mất trật tự như mình tưởng. Nó không phải tự nhiên nó xảy ra đâu. Cái chuyện gì nó cũng theo luật nhân quả, đúng ngày đúng giờ tới đó thì nó xảy ra, mà xong rồi thì nó giải quyết. Mà mình cứ nhào vô những cái chuyện đó thì không có bao giờ mình tỉnh hết á. Thành ra cái đó mình hiểu thêm một cái quán thông nữa là quán thông cái dung điểm trật tự. Thì nó còn rất nhiều cái clip về quán thông, nhưng mà nghe ở đây cũng tượng trưng bao nhiêu đó là cũng được rồi, để cái dịp khác thì mình nghe thêm ha. Thì bây giờ trở lại cái bài học quán thông là mình hiểu rõ. Thì cái khi mà đi tới ông Phật á, thì ông niệm Phật thì nó có sâu chuỗi hiện trước mặt, rồi ông niệm Phật, rồi ông làm pháp luân thường chuyển nữa, thì lúc đó nó mới xuất hiện cái chữ vạn. Mà cái chữ vạn á là nó tượng trưng cho cái sự quân bình, và nó cũng tượng trưng cho cái sự quán thông của một ông Phật. Quán thông là hiểu hết rồi, không có cái gì mà hiểu cả hai mặt, chuyện gì ông nhìn vô là ông thấu hiểu hết trơn. Thì đi cái quán thông thật cao nhất á, là của ông Phật. Thì lúc đó ông mới quán thông đời đạo quy diền mối, như là đời ông cũng hiểu rõ là cái sự cấu trúc của đời là cái thể xác, đạo là về phần hồn, dịch tiến hóa về tâm linh. Thì khi mà quán thông đời á, là mình hiểu rõ cái sự cấu trúc của cái cơ tạng này như thế nào, và nó giúp ích cho cái sự tiến hóa về đạo của mình như thế nào. Ở trong này nó cũng như nãy thầy nói, mình quán thông cái chuyện bên trong của mình đó, mình quán thông lấy chính mình đó, mình hiểu là bên trong này nó hoạt động như thế nào, và những cái tư tưởng, những cái vạn linh lục căn trần đồ nó làm việc như thế nào. Quán thông là lúc đó mình mới trở về với cái nắm lại cái chủ quyền của mình. Lúc đó mình mới hiểu con đường đạo là mình phải đi như thế nào, con đường quân bình là phải tiến hóa như thế nào. Mình hiểu cả hai mặt. Cũng nhờ đời mà mình mới có cái bị kích động và phản động, mình mới lui về thanh tịnh, mình mới tìm con đường mà để thoát. Thì cái đó thì mình quán thông đời đạo thì chỉ có ông Phật là ông mới quán thông hết. Thì bây giờ mình nhờ cái kinh nghiệm của ông Đức Thầy mình đã đi trước đó, thì ông trao lại cho mình cũng hiểu được một phần, mình rút ngắn được một thời gian một phần qua những cuốn kinh A Di Đà, mình cũng biết cái sự cấu trúc của cái thể xác này như thế nào. Và cái đạo là mình phải hướng về cái luồng điển thanh nó như thế nào, hướng về cái luồng điển dương nó như thế nào, để cho nó thuần dương nó đi lên. Quy diền mối thì trước hết quy diền mối là thầy cũng có thường nhắc là mình niệm Phật để cho nó quy nhất. Quy nhất trước hết là trong cái bản thể mình đó, ba giới thượng trung hạ nó phải quy nhất. Lúc đó mình mới trở về, mình nắm lại cái chủ quyền. Rồi từ đó mình mới phát triển đi lên, mình mới trở về cái nguồn cội của mình. Là cái gì mối đó để dắt mình trở về cái nguồn cội của mình. Rõ lẽ trời ban chịu quả nhồi. Thì lúc đó mình mới thấy là mỗi khi mà ông trời ông ban cho mình đó, mỗi bàn có cái nhẹ có cái nặng, mà tất cả là địa chủng giúp cho mình tiến hóa. Thì nhiều khi ông ban cho mình những cái quả nhồi, mà nhờ cái nhồi quả đó mình mới thức tâm, mình mới tiến hóa, mình mới tiến nhanh được. Cho nên mình hiểu rõ ông trời ông thương mình đó, cho nên ông mới ban cho mình, mà nhiều khi bắt mình phải chịu nhồi quả, nhưng mà cái đó là đang xây dựng cho mình tiến hóa ở thế gian này, bắt mình nhồi quả. Mấy người nào không hiểu xuống dưới địa ngục thì ông cũng phải bắt cơ bị phạt để cho thức tâm. Còn ở thế gian thì nhiều cái chuyện lộn xộn nó tới hoài, nó đâu bao giờ để mình yên đâu. Như là lớn thuyền thì lớn sóng, thì bị cho nhồi thì mình mới thức tâm, mình chịu tiếng, luyến tiếc tình trời xây dựng tiếng. Thì lúc đó mình chỉ nhớ tới cái tình trời cao bao la lớn rộng, lúc nào cũng nghĩ tới cái chuyện mà xây dựng cho mình tiếng. Tất cả những cái gì mà ông trời ông làm, thiên tai bão lụt, những cái gì nạn tai mình tới, những cái định luật khắc khe, sanh trụ hoại diệt, sanh lão bệnh tử ở thế gian, sanh ly tử biệt ở thế gian, là cũng để giúp cho cái phần hồn mình nó thức tâm và tiến hóa, thấy rõ cuộc đời này là tạm, xuống đây học hỏi rồi phải ra đi, mà không có cái gì là thật hết. Thực hành chân pháp tiến từ hồi, thì nhờ mình là may mắn là mình có cái chân pháp là mình khứ trực lưu thanh, nhưng mà mình cũng phải tiến từ hồi, mình cũng bị thử thách. Nghĩa là khi mà mình lên được một nấc là phải thử ngay cái nấc đó liền, coi mình có đủ trình độ để ở cái giới đó không, coi mình có chắc chưa. Rồi mình cũng phải ở cái giới đó một thời gian để cho quen với cái luồng điển đó, rồi mình mới tiến lên cái luồng điển khác. Thành ra cuộc hành trình về cái thức thì nó có lớp có lan, có nhiều từng lớp lắm. Mình tiến lên cũng tiến từng lớp, chứ không có tiến một lèo mà đi từ dưới này mà lên tới dưới kia được. Thành ra thực hành chân pháp thì mình sẽ tiến từ hồi. Rồi không biết Eli có cho thêm gì không?
Dạ không, anh Bảo nói đủ rồi.
Rồi vậy thì Eli nói tiếp đi.
Ủa, hết rồi anh Bảo?
Lại còn nhiều clip quá mà nghe nhiều lắm à.
Thôi cái đó thì mình nghe rồi, thực hành cũng nghe rồi, chân pháp mình cũng có từng nghe rồi, quán thâm cũng đã từng nghe ha.
Quán thâm còn nhiều clip lắm.
Dạ, một đề tài mà anh Bảo.
Bởi vậy, một đề tài thì thôi nghe chú đạo đi.
Rồi, bây giờ mình bắt đầu tiếp theo ha. Câu hỏi tiếp theo hỏi chứ tri kiến là gì? Bây giờ mình nghe anh Bảo. Anh Bảo tắt phiên Bảo.
Đi tắt cũng được vậy.
Cho nên cái người tu tại sao người ta nhắc mình cái nạm niệm Nam Mô Di Đà Phật, để nó lần lần khôi phục và quân bình lại tự chủ, để hiểu rõ sáu cái lục tâm của chính mình và khai triển sáu lục tâm đó, để cho nó mở thức hòa đạo, thì cái phần tri kiến của mình nó lại nhẹ nhõm hơn và dễ cảm nhận được hơn. Còn người thường cứ nói ăn thua, nói đi nói lại, rồi nói chỉ cầu xin ơn trên và cúng lại xin bùa, họ thích vì họ bị thập tâm ma kéo, nó bị trực trực nhiều thì nó muốn cứu. Mà mình nói cái chuyện cứu bây giờ theo cái bùa là nó hết bệnh, cái đó là cái tâm lý tin tưởng cái bùa đó rồi nó hết bệnh, tự nó phấn đấu được mấy chục phần trăm. Khi mà chúng ta đi ra chợ mua cái bông gì cũng phải khen cái bông chứ. Khi mà tính cái bùa, tôi khen cái bùa phải tâm lý không? Cái bùa hay quá, tôi quyết định tu rồi được, tôi thấy tôi hết. Nhưng mà không hết được. Phải hiểu chưa này. Cho nên chúng ta may mắn có cái pháp khứ trực lương thanh giải nó ra. Và có cái chỗ đường lối rõ ràng, trụ đảnh, giữ cái thanh ở trên này, không có giữ ở dưới này. Từ phút này xuống không giữ mà giữ ngay chỗ này. Thì bằng pháp. Cái đó là mặt tâm nó không có chiếm mà được. Ngay chỗ này quên. Không có bị lệ thuộc. Thành ra may cho những người biết pháp mà phải hành pháp. Phải cương quyết hành mới giải tỏa được. Còn không cương quyết hành mà lương lương đó là chỉ tạo khổ mà thôi.
Rồi, thêm bảo tri kiến ở đây là gì?
Chi là những gì mình biết, kiến là những gì mình thấy, những cái sự hiểu biết của mình.
Dạ, tri cũng là tri giác á, tri giác á.
Tri là biết.
Dạ, tri giác, những cái kiến thức, những cái tri giác. Nãy thầy chỉ nghe chỗ cái trán đó thấy không? Lúc nào thầy cũng chỉ cái đó, chỗ cái đó là cái trí huệ đó đó. Là cái kiến thức của cái phần trí á, nó nằm ở đó đó. Cho nên lúc nào thầy cũng chỉ cái chỗ cái trán đó đó. Tại vì cái lúc đó là phần hồn mới ngồi đó rồi, cho nên cái tri kiến của một ông Phật nó là như vậy, nó gom tụ ở ngay giữa cái trán của mình.
Mật tông là gì?
Mật tông là em thêm hiểu á, mật tông là cái pháp của mật tông á, tụi mật tông thôi.
Ở đây thầy nói mình cũng có mật tông á, là mình phải giữ cái thanh ngay trên đỉnh đầu thôi.
Không, mật tâm, cái này là mật tâm, còn cái này là mật tông, cái này là mật tông.
Thầy nói mật tông mà.
Mật tông này là không có chiếm mình được. Còn mình có cái mật tâm, mình có đã từng nghe, đã cho nghe cái mật tâm là nó nằm ngay đỉnh đầu á, là
mật
cái
mật pháp nữa.
Mật đó tâm. Là mật pháp đó.
Mật pháp.
Mật tâm nữa, nó có cái clip mật tâm thầy có nói rồi ở đại hội ở Bahamas á.
Dạ.
Đã từng nghe rồi đó anh Bảo.
Ừ.
Dạ, cái đó có là mật tâm, còn cái này là mật tâm không có chiếm được.
Mật tâm là sao nó không chiếm được cái đó vậy?
Tại vì em nghĩ chắc chỗ đó là có bùa phép nhiều á, cái phái đó cũng bùa phép nhiều lắm á.
À, phái mật tâm á.
Dạ, khi mà mình trụ đảnh rồi thì cái phần thanh ở bên trên đó thì thầy gọi là cái thoát á. Cái đó là giải thoát rồi đó. Thì cái mật tâm nó không có chiếm.
Thành ra mình muốn tu giải thoát là mình không có được lương ương hả?
Không có được gì anh Bảo?
Lương ương.
Lương ương.
Thầy nói phải cương quyết hành chứ không có được lương ương. Lương ương là xìu xìu ảnh ảnh á.
Dạ. Đa khi cái người mà không lệ thuộc là nghĩ tới cái phần đỉnh đầu của mình á. Chỗ đó cũng là mật tâm đó nghe.
Phải giữ cái thanh đó hoài.
Dạ, cái thanh á, lưu phần thanh, cất cái chỗ thanh á, thầy có nói đó.
Chỉ có một điểm nó khơi mà khó làm ha.
Dạ, chỗ đó là chỗ là thanh tịnh nhất của cái bản thể này. Rồi, tại sao nói kinh mạch là gì mối đạo? Cái này cũng đã học trong cái khóa Kinh A Di Đà năm 2021 ha. Nhưng mà mình nghe thêm để mình nói thêm đi, sợ mình quên á.
Thì đạo thì phải lặp đi lặp lại hoài, chừng nào Eli hết răng thì thôi.
Anh Bảo hết răng nha.
Sắp hết rồi.
Rồi, tiếp tục nha.
Kinh A Di Đà, ông Tư có dạy rằng kinh mạch là viền mối của đạo. Anh chị em kính xin thầy giải thích thêm tại sao kinh mạch là viền mối của
đạo. Kinh mạch là cái nhiệt độ của toàn thân. Mà nhiệt độ của người mà không có nhiệt độ của toàn thân á, làm sao có thức để mà tu? À, những sự kích động và phản động là nhiệt độ của toàn thân, rồi chúng ta mới thức. Ồ, cái này nó hại tôi, bây giờ bị bệnh là hại tôi. Thì nhậu quá nó bệnh, thì chơi bờ quá nó bệnh. Là vì mối của đạo, nhờ đó nó đưa mình qua đạo. Nếu mà không có kinh mạch, chúng ta không trù gì trong thể xác, có kinh mạch này chúng ta khó trù. Hiểu đâu mà tu. Kinh mạch bế tắc, bệnh hoạn, phát khởi, làm cho chúng ta đau buồn, lúc đó chúng ta mới chịu mặc phục. À, cho nên cái nhiệt độ trong cái thể xác này là cái kinh mạch. Mà cái kích động và phản động đó để cho chúng ta có còn cái tâm mới là tiên vệ của đường đạo. Nó là nhiều mối của đạo. Từ đời qua đạo trong nháy mắt khi thức tâm. Cái sự nhịp nhàng của trong kinh mạch bây giờ là đời đấy chứ. Phải không? Bây giờ mà bắt mạch mà mạch không chạy là thôi tiêu rồi đó. Tiêu đời tôi rồi đó, phải không? Mạch chạy thì đời tôi còn. Mà đời tôi thức là từ đời tôi mới đạo đó. Nó là nhờ cái đó, nó là cái duyên mối của đạo.
Rồi anh mới bảo nhắc lại nha.
Thì kinh mạch tới đây thầy nói là nó là cái duyên mối của đạo là nó thông hay là kẹt. Tại vì khi mà thông á, thì cái đường điển nó chạy, nó lưu thông ở trong người nó đều á, thì cái cơ thể mình cũng tốt, mà cái sự, cái thức mình nó cũng mở. Mà kinh mạch mà nó dẫn cái luồng điển mình nó chạy trong chu thân, châu thân của mình á, nếu mà nó bị nghẹt á, thì đời cũng không xong, mà đạo cũng không xong. Thành ra nó là duyên mối của đạo là vậy đó. Tại trong bản thể mình là kinh mạch đầy hết á, nó chạy khắp châu thân của mình, nó dẫn cái điển đi cùng hết á. Mà khi mà cái kinh mạch mình mà nó bị bế tắc á, nó không thông á, là thấy không ổn rồi. Thể xác nó cũng yên, mà cái thức nó cũng không ổn. Thành ra cái đó là duyên mối của đạo. Thành ra ở đời ta chỉ cần mấy cái ông thầy thuốc thuốc tàu, ông bắt mạch mình, ông biết mình bệnh gì, cơ thể nó bất ổn như thế nào. Mình bây giờ mình kinh mạch mình mà không thông không nhẹ thì mình về đạo thì nó không có sáng, nó không có thanh tịnh, nó không có sáng, thì mình biết là kinh mạch nó bị bế tắc rồi đó, kinh kỳ bắt mạch đó.
Cái câu tiếp theo là nói về Niết Bàn. Tại sao nói Niết Bàn luôn tồn tại hai mặt động và tĩnh? Cái bài này cũng là cũng có trong khóa Kinh A Di Đà.
Ở trong Kinh A Di Đà nói kỹ.
Nói rất là kỹ nha, nghe thêm ngày 23 tháng 10 ha, cũng có nói rất là kỹ.
Về đây trong đó là nói kỹ lắm á, trong cuốn Kinh A Di Đà nói về Niết Bàn đủ giới hết trơn á, kỹ lắm á.
Dạ, nói rất kỹ.
Nếu mà muốn nghiên cứu thì chịu khó nghe lại cái đó này.
Dạ, có nghe rất rõ, nói từng cái giai đoạn một của Niết Bàn. Bây giờ mình chỉ nghe clip này ở cái góc độ này ha.
Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu rồi, chúng ta là người xây dựng Niết Bàn để ôm lấy cái thanh giới điển quang mà về đó ngự trong một cách độc lập, tự tu tự tiên. Kinh A Di Đà đã giải thích cho các bạn rất rõ ràng để các bạn học và mở cái gậy đó và thu gượng lộ lượng tất cả những gì các bạn đã mất mát trở lại với sự thanh nhẹ, ôm nó để làm tài sản vô tận. Tương lai các bạn có thể ở bất cứ nơi nào, các bạn có thể biến luồng điển nó thành căn nhà đẹp thật đẹp, xinh thì xinh, nhưng mà các bạn có thể biến nó thành bãi tha ma, tùy trình độ tương ngộ của các bạn. Cho nên kêu bạn Niết Bàn luôn luôn nó có hai mặt động tĩnh đầy đủ, không thiếu sót một cái gì. Cho nên phần hồn chúng ta tu đạt tới chỗ đó là siêu diệu vô cùng và an ninh vô cùng, không còn lo lắng nữa. Hiện tại những người tu vô vi đã lần lần đi tới Niết Bàn, ngồi nhắm mắt quên tất cả thế sự, thậm chí thể xác này ngài cũng không tính nữa, không nghĩ nữa, quên hết. Đó là Niết Bàn tại thế đã lộ diện trong tâm. Cho nên chúng ta may mắn nhất được mượn cái pháp này khứ trực lưu thanh và thu lượm lại những cái gì chúng ta đã mất mát. Chúng ta mất mát cái gì? Mất mát sự thanh tịnh thôi, chứ chúng ta không có đem của cải xuống thế gian. Chúng ta chỉ mất mát sự thanh tịnh. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta tôn góp lại sự thanh tịnh, chúng ta giàu mạnh để cung ứng cho ba cõi thiên địa.
Đó, bây giờ mình nói ở góc độ này nha anh Bảo.
Góc độ này muốn hỏi gì?
Niết Bàn luôn tồn tại hai mặt động và tĩnh.
Động tĩnh là sao?
Tại
nói,
sao?
Mình nói cái luồng điển của mình đó, nó có thể biến thành cái căn nhà tốt đẹp, mà có thể biến thành cái bãi tha ma đó. Thì khi mà mình có cái luồng thanh điển mình đem về được Niết Bàn đó, thì lúc đó mình làm cái gì cũng được hết đó.
Cái phần hồn xuống thế gian á, khi mà nó xuống thế gian nó rất là thanh tịnh. Xuống thế gian là cái phần hồn rất là thanh tịnh và rất là sáng suốt nha. Cái điểm sáng của nó xuống rất là sáng suốt và thanh tịnh. Cho nên bây giờ mình phải tôm góp cái luồng điển, đó là cái sự thanh tịnh. Thì cái sự thanh tịnh đó, mỗi ngày đó, mỗi một ngày nó tích tụ cái sự động loạn, kích động, phản động của cái trường đời đó. Lên tới khi mình già rồi đó, cái sự động loạn nó cứ càng ngày nó càng dày đặc hơn. Cho nên tại sao cái nguồn thanh tịnh, nguồn thanh điển của mình thầy kêu mình tôm góp là vậy đó. Tôm góp mới trở về cái sự thanh tịnh. Thì khi mình có cái sự thanh tịnh rồi, đó là Niết Bàn. Mình ở đây mình không có nói thêm về cái định nghĩa của Niết Bàn, nhưng mình biết Niết Bàn là cái nơi mà thanh nhẹ nhất, mà ai cũng muốn tới đó, phần hồn nào cũng muốn trở về đó. Mà muốn trở về đó thì cái sự thanh tịnh nó phải có, phải cái tôm góp nó lại. Thì cái đó là Niết Bàn ở trong cái sự thanh tịnh đó, trong cái sự thanh tịnh đó là ở trần gian á. Còn Niết Bàn khi trở về cái Niết Bàn ở bên trên á, là phải trải qua rất là nhiều cái sóng gió trong cái hành hương của mình, không phải đơn giản mà về được cái Niết Bàn trên đó. Cái Niết Bàn ở trong tâm mình thầy nói đã là cũng đã là khó rồi đó. Hồi nãy đó mình có thể biến cái luồng điển mình đẹp thiệt đẹp, xinh thiệt xinh, biến cái nhà này cũng vậy, và mà cũng thể biến thành cái bãi tha ma là gì, tùy theo cái trình độ tương ngộ của mình. Đó là do cái hai mặt động tĩnh của mình ở một bên, mà nếu mình ghia cái động á thì mình biến thành cái bãi tha ma vậy thôi. Mình không có về được cái Niết Bàn thanh tịnh, mà cái Niết Bàn xinh thiệt xinh của mình, đẹp thiệt đẹp của mình, đó là cái sự thanh tịnh của mình. Còn nếu mà không á thì ngược lại nó là cái sự tịnh, cái sự động, rất động của mình. Vậy thôi, nó có hai mặt vậy đó, động và tịnh, là do cái phần hồn nó quyết định muốn đi ở cái điểm nào thì nó sẽ về cái điểm đó. Câu tiếp theo hỏi tại sao nói tiền kiếp. Tiền kiếp là gì anh Bảo? Mình có thể nói được.
kiếp là những kiếp trước của mình đó, chứ nói gì đâu.
Rồi, bây giờ mình sẽ nghe thêm chút xíu chỗ này ha.
Chà, tôi gặp người này sao tôi thấy được thích quá, quen đâu bao nhiêu kiếp. Cuộc duyên của tiền kiếp ngày nay mới tương ngộ, vợ chồng cũng vậy. Hồi nhỏ tôi muốn cô đó mà không được, lấn cấn lấy cô này, bên đây gây lộn. Nhưng mà cái chuyện tiền kiếp tôi không thể. Có vay phải có trả, hành hạ người ta sao mà hành hạ lại. Luật bù trừ và quân bình. Cho nên con người xuống đây, tại sao ông trời ông sắp như vậy? Mà ông cho mọi người biết cái tiền kiếp ở đâu có ai thành làm vợ chồng. Đó, tiền kiếp là thằng cha đó nó ác quá, thành ông trời bây giờ ông giảm 50% cho nó làm đàn bà, làm vợ thằng kia. Thằng kia bị hành hạ, làm lính gác, khổ quá, bây giờ trời lên làm. Để chi? Để cho nó phục vụ trở lại. Rồi từ cái phục vụ nó kích động với nhau, nó khai mở sự quân bình với nhau. Ý thức, hiểu, tiến qua, tu học, đi lên. Nó có luật khác rồi chứ không phải là tôi muốn có tiền, tôi muốn lấy ai đó. Tôi có tiền, tôi muốn để 100 đứa con cũng được, để thử thôi. Có nhiều người nghĩa là suốt cả cuộc đời muốn kiếm đứa con trai, kiếm không ra. Tại sao? Nó có luật. Thấy chưa? Khi mình hiểu cái luật tự nhiên và siêu nhiên, mình phải kính trọng cái luật luật trời có trước luật đời. Lý luận của thế gian là tạo luật đời mà thôi. Còn tâm thức đó là luật trời. Cái thức tâm sáng suốt là nó cấu trúc từ siêu nhiên đời đời bất diệt. Cho nên con người không có thua ai. Người này người kia thấy gây lộn rồi là tới nơi. À, được, mẹ này giữ, tao sẽ tìm cách khác. Đến ngày mai bứng tóc mày hay làm đúng chuyện, nó nghĩ đủ kế ác. Cái ác mà nó để ra biết trăm kiểu sự ác. Mà không biết, mà lầm ở trong cái ác rồi bị trói buộc cái tâm thức mà không ai. Nguy hiểm chứ. Cuộc sống con người sai một lý là đi một vòng. Tu vậy. Tu mà đường hướng rõ rệt mà không nhận thức mà đi đi sai, nó sẽ kéo luôn suốt kiếp này đến kiếp nào. Xuống địa ngục và đọc kinh là mờ không thấy đường nào. Bởi đọc mà không hiểu thì phải đi học nữa. Đọc mà thiếu hành phải thực hành. Cái luật này. Cho nên cái phương pháp này thực hành, không nói gì hết. Thực hành để cảm thức trật tự quân mình với chúng mình. Và để hiểu mình nhiều hơn. Hồi nào giờ cha mẹ dạy mình mà mình chưa hiểu mình. Cứ nơi cha mẹ để tôi ra. Sanh như vậy khổ quá, biết gì hồi đó. Biết vậy thì má không có mũi gì còn chết rồi. Lấy thằng dòng qua ngủ, còn tức quá này kia kia nào. Tức luôn cha mẹ nữa. Thế ngu không? Mình bây giờ chấp nhận ngu đần của mình từ lúc ra đời tới bây giờ vẫn còn ngu, chưa khai triển được. Cho nên mình tu để lặp lại quân mình rồi mình khai triển mình thấy rõ. Người chịu ngu thì người dẹp được tự ái. Người dẹp được tự ái là người tiến không lùi. Còn chưa có chút xíu thôi. Chút xíu là thành đạo, chút xíu là thành sự nghiệp, chút xíu là đời đời mỗi người chính lệ. Mà không biết. Để đâm ra tâm tối, rồi tạo sự ngu si đần độn chính mình, tự mình hành hạ mình, rồi khó ăn khó ngủ, khó phát hiện. Cho nên mỗi gia đình đều xảy ra việc này việc nào để gì để học, mà học rồi trao đổi. Cho nên may thay và lành thay mọi người, chúng tôi cũng ở trong cái gia đình đó, sự đau khổ đó, sự kích động đó và thực hành đó, và chúng tôi đã giải tỏa được. Chúng tôi mới thực hành cái pháp này và tôi mong rằng mọi người sẽ thực hành và thấy họ, tự thấy mình, tự quan sát lấy sự sai lầm của mình và thấy cái tánh hư tật xấu của mình và tự quét nó đi, không để nó ở nữa, trở về với tự chủ sáng suốt để dẫn tiếng mình và ảnh hưởng người khác, chứ không có làm thầy ai. Mình phải thực hành cho đúng thì nói ra cái chân lý nó đi sâu trong tâm của mọi người. Rồi mọi người sẽ nghe đường hướng của mình và thấy mình đi và ảnh hưởng họ đi. Cho nên Đức Phật đâu có bắt buộc người ta tu. Không. Suzuki không bắt buộc. Chỉ nói những cái gì thật sự của đời nó như vậy và xảy ra như vậy, hậu quả như vậy. Để mọi người cảm thấy mà hướng thiện thay vì hướng ác. mà lãnh được hậu quả đau khổ.
Nãy em quên, mọi người có để ý lúc thầy nói cái chỗ giữa trán của ông thầy á, nó u lên á. Rồi lúc ông nói cái chỗ giữa trán của ông nó cứ lên, thấy nó lên. Tại cái ông đó ông quay hay quá nên mặt nó mờ hoài.
Nó bị con người đứng ngay chỗ trước cái ống kính đó, thành ra nó cái focus nó không có đúng nữa.
Dạ, nó có cái ánh, tại lúc ông không phải, ông zoom lại, khi ông zoom lại nó bị mờ.
Có cái người nó lâu lâu nó cái đầu lòi ra mà ông có nhích qua bên đó, nó làm cật liền.
Không, ông có người zoom, ông zoom á, ông không biết zoom. Rồi cái câu này hỏi tại sao tiền kiếp, duyên tiền kiếp mới là đúng. Hỏi duyên tiền kiếp là như thế nào?
Cái này là nói gì duyên tiền kiếp chứ đâu phải nói gì tiền kiếp.
Dạ, tại vì nói về vợ chồng là nó cái duyên tiền kiếp. Ha.
Chắc nghĩa là cái duyên tiền kiếp, tại sao nó có vợ chồng, nói gì cái duyên tiền kiếp thì đúng hơn.
Dạ. Thì đó anh bảo nói thêm chút xíu.
Không có gì đâu, thì duyên tiền kiếp phải nói hoài, có gặp vợ gặp chồng đâu phải muốn lấy ai lấy. Nên nó có duyên có nợ, nó gặp nhau trong cái luật dây trả, luật bù trừ và luật vay trả, gặp nhau để trả nợ thôi chứ đâu có phải là để hưởng, để muốn ai lấy người đó đâu. Thành ra cái chuyện sắp đặt của ông trời nhiều khi mình không có hiểu được. Thành ra cái chuyện này vợ chồng á, chuyện vợ chồng là miễn bàn mà miễn xen vô, chuyện ai nghiệp ai nấy trả là vậy đó. Đó là vấn đề học bài và trả bài thôi chứ không phải là vấn đề mà hưởng là cái gì. Thành ra nhiều khi mình không hiểu đạo thì mình nói tôi muốn người này muốn cưa, mà thầy nói lấn cấn là lấy người khác. lấn cấn là lấy người này, mà không hiểu tại sao về vậy, cái bực mình, tại vì bắt trả không thế nào cũng bực mình, trong cái định luật vay trả thế nào cũng có ngày bực mình à, cái chuyện không thế nào tránh khỏi. Thành ra mình tưởng là hưởng, mình tưởng người này là vợ của mình, kiếp sau cũng là vợ nữa, rồi kiếp tới cũng là vợ nữa, thành ra nó cứ bị cái sự quyến luyến ở trong cái dòng đó hoài mình không ra. Nhưng mà mình không có hiểu đó là một cái vở tuồng đóng vai đào kết nghĩa ân, tại thế tạm rồi học bài, trả bài, rồi ra đi thôi. Nhưng mà thằng lớn là mình bị mê trong đó, mình tưởng nó ra thiệt không? Bây giờ bà xã bà đi rồi, giờ luyến tiếc, buồn quá, không biết sao. Kiếp sau đi gặp lại đâu phải vậy. Cái chuyện của ông trời sắp đặt trong cái luật tự nhiên và siêu nhiên để cho phần hồn học hỏi và tiến hóa trở về nguồn cội, chứ không có làm chuyện gì khác hơn hết.
Câu tiếp theo, hỏi tại sao ở đây nói duyên trời nợ đất. Rồi bây giờ mình sẽ nghe nói duyên trời ở đất nào, nợ đất chỗ nào ha.
Là còn duyên trời là nợ đất
hả? Duyên trời là nợ đất, bây giờ con này nó mang sắc phàm rồi. Mà bà con cứ nghĩ yêu cha hơn yêu thượng đế thôi. Con có duyên với ông trời. Con đi về nguồn cội thôi, nợ đất con phải trả này. Sát này con phải ăn và con phải làm công quả công trình, con hiểu chưa? Con bị cái nợ đất rồi con phải trả cho nó. Nhưng chuyện nó chép danh từ này kia cái nợ, nó trả lại cái nợ thế gian. Bây giờ nó nghĩ không biết làm sao mà trả được, bây giờ đem tiền trả không biết trả ai, áo này ai làm, quần này ai cắt, không có biết mặt người đó đâu cả. Tôi phải trở về với cái đạo và tôi thức tâm mọi người được siêu thoát. Cái đó là vô giá, tôi làm đó. Thì nó mới trả hết nợ, là hiếu nghĩa gia đình anh em, là nợ nhiều lắm, nó muốn trả trả không được, nó chỉ có tu nó mới trả được. Vì nó tu mà nó sẽ trở về với nguyên năng thức hồn người ta, một lời nói truyền cảm người ta minh tâm kiến tâm, và để người ta ăn năn tự tu, đó là vô giá, vô vàn. Cái của cải vô tận là trả cho nhà. Mà họ nắm đó thì đời đời bất diệt. Còn tiền đưa bữa nay mai nó xài hết, thì cái đó không có nghĩa lý gì và không bao giờ trả được. Thấy không? nó khác ở chỗ đó. Thế nên tại sao lại có người lại thích tu, người thích tu đâu phải ngu, nó buôn bán cũng danh lệ lắm. Biết người nhạc người ta nó mới lấy đủ thứ, tại sao nó tu? Thì nó thấy nợ nó nhiều lắm. Càng tu càng thấy nợ nhiều lắm. Nỗi nợ hiếu nghĩa cha mẹ đó mà nó nghĩ chừng nào thấy nợ nặng gì nữa. Nó phải tu để cứu độ cứu việc thất tội. Thế nha. Nhưng cái nó phải lập cái hạnh hy sinh cho chính nó, rồi phần hồn thăng hoa.
Trời, tại sao nói duyên trời nợ đất?
Thầy nói hết trơn rồi đó.
Trời, nói đi.
Duyên trời đó, ông trời ông cho mình cái xác này xuống đây để học hỏi đó, mình ông độ cho mình đó là cái duyên của mình đó, ổng mình phải lo trở về với ổng là cái duyên của mình với ông trời lúc nào cũng gắn liền. Mình xuống đây mình sống ở thế gian này là mình ở đất mà ở dưới thế gian này biết bao nhiêu người đóng góp cho mình có sự sống, có cơm ăn áo mặc. Bây giờ làm sao mà để trả cái món nợ này, đâu biết ai đâu mà trả. Mình mua cái áo mình bỏ chút tiền ra chứ biết bao nhiêu người đã đóng góp cho mình, biết bao nhiêu người đã hy sinh cho mình. Thì chỉ có tu mới trả hết cái món nợ đó thôi. Lúc đó mình mới dùng cái nguyên năng để mình thức hồn người ta, thức tâm ta trở về người ta tu, ta trở về mình gọi đó, cái đó là cái vô giá. Lúc đó mình mới trả hết cái nợ của mình. Còn mình trả tiền trả bạc biết ai trả mà mình đưa tiền ta cũng dài hết. Mình ra tu.
Tu. Tu là cũng là báo hiếu cho cha mẹ, mà cha mẹ trời và cha mẹ của thế gian. Tại mình từ là tinh cha mẫu huyết mà ra mà. Cái con tim là bằng thịt. Cha mẹ là tạo cho mình cái con tim bằng thịt. Còn cha mẹ trời là tạo cho mình cái từ cái siêu nhiên mà có.
Nợ hiếu nghĩa phải tu mới trả lại cho cửu quyền thất tổ, nợ hiếu nghĩa.
Dạ. Rồi em xin kết thúc ở đây. Thật sự nó rất là nhiều câu hỏi nha. Cũng xin với bạn đạo là phải từ từ. Nợ cũng phải từ từ trả. Em cũng đang thiếu nợ nè. Bạn đạo làm cho em thiếu nợ đó. Nợ quá sao nợ. Mấy chục câu hỏi ở đây em phải trả lời từ từ. Có những câu hỏi thì em phải giải quyết trước, là tại vì những câu hỏi đó là những câu hỏi mà chưa có được nói lần nào. Còn những câu hỏi mà nói chậm hơn là tại vì đã được nói rồi. Thì lâu lâu nếu mà có chỗ thì em cho vô lại, là tại vì nó cũng đã nói rồi, cho nói lại thêm chút xíu để nhắc cho bạn đạo nhớ thêm thôi. Tại đạo là rất là vô cùng, rất là khó nhớ, phải có chỗ chứa. Nếu mà mình dướng tới cái chuyện đời nhiều thì cái sự chứa nó ít hơn. À, cho nên năm ra phải nhắc đi nhắc lại là vậy. Em xin cảm ơn quý bạn đạo.
Rồi xin kính chào các bạn đạo, hẹn gặp lại tuần sau nha.
Dạ cảm ơn Minh Bảo, cảm ơn Elise.
Pháp Dạng An.
Dạng An đang
Dạng An
cảm ơn mà Elise hồi tuần rồi đã ra đưa cái bài của thầy lên. Dạng An rất là cảm xúc và ngẹn ngào không có trả lời được liền. Nhưng mà hôm sau thì cảm ơn Minh Bảo, sáng thứ hai là có liền. Dạng An coi
Pháp Dạng An là pháp gì vậy?
Pháp Dạng An rồi cái nghe. Dạ nghe từ đời giải đạo Pháp Dạng An. Lắng nghe dữ lắm. Pháp luân thường chuyển trí thân an.
Lúc đó mình
học được đâu. Tinh tấn càng minh mẫn. Từ đạo giải đời Pháp Vạn An.
Hay quá. Tên của chị
Vạn An
chị đáng nhớ.
Có mơ màng chăm lo tự sửa lập đàn an vui. Pháp Vạn An. Cách nghĩa tại sao Pháp Vạn An? Học liền tại chỗ mà tảng sáng đó. Bài của Minh Bảo đã đưa lên list liền cho sáng thứ hai mừng quá. Ngồi vừa học mà vừa cảm xúc nghẹn ngào mà khóc luôn.
Ngấu nghiến à.
Hôm nay mới lên tiếng để mà có đôi lời cảm ơn Minh Bảo và Elite nhiều lắm. Cảm ơn Elite nhiều lắm. Nhiều lắm lắm đó nghe.
Có nhớ. có căn có phần được cái tên Vạn An.
Dạ
chị Vạn An.
Để thầy làm thơ cho tên của mình nghe sướng quá.
Còn được đọc lên nữa chứ. Còn được đọc lên.
Không, cái bài này là cái bài của cái list của mà Elite là đưa vừa kỳ rồi, nhưng mà cái bài của mình thì nó cũng tương tự. Vạn An chỉ có cảnh trời lo tu mới được đạt lời chấm chấm ha. Rồi Vạn An là cái câu dạng điều do tâm thường sanh diệt, an trí thực hành đạt pháp duyên. Hay lắm. Thành ra nó tương tự cái bài này mà mình so với nhau, trời ngầu ngẫm nghĩ mà nghẹn ngào mà cảm xúc khóc luôn á. Mà làm như thầy nói cái câu thầy đang nói trên bài đó mà nó đi vô cái hồn của mình luôn, trời nó rung động luôn vậy đó. Cái đầu nó rút khóc luôn. Tảng sáng là có bài là Minh Bảo đã lên liền. Tảng sáng cỡ 8-9 giờ là có rồi, thấy rồi mừng quá, mở ra nghe liền. Cảm ơn Minh Bảo, cảm ơn Elite nhiều lắm. Và cảm ơn các bạn đã nghe qua bài này. Mình cũng ráng cố gắng thêm để lo tu sửa cho thành Pháp Vạn An. Vạn An lúc nào cũng được an, thành Pháp tu sửa mà được để an yên.
Hành đúng như cái tên mình là tốt lắm rồi.
Dạ, dạ.
Căn tu nhiều lắm đó chị Giang An.
Dạ, cảm ơn Hồng. Mình thấy nha, những cái gì nó tới hay là học bài rồi bệnh hoạn hay cái gì cái tự mình giải bằng pháp, cái lát đó nó bình an, nó lành liền rồi sao ra lát rồi nó có cái bài tới nó nhồi nè, rồi cái mình giải cái nó có cái sự an yên trong lòng, mình thấy ngộ lắm. Thành ra giống như cái bài của thầy đã đưa lên cái list của Elite đưa vậy. Quá hay, quá đúng nữa. Rồi bài của mình nữa, mình lấy ra những cái bài thơ mà thầy viết về, bài thơ thầy cho 4 chữ, rồi bài thơ thầy viết ở nước ngoài gửi về, ráng lo tu sửa đồ này nọ. Nãy nói về cái pháp đài chẳng phải ở xa, lưu thanh khử trược, nó là pháp thanh trò của mình. Bên này là nó vậy, thì bên nãy thầy nói về cái pháp đài đó, mình nghe cũng rõ lắm, thấy cũng hay, nó thâm thúy vô cùng. Cảm ơn nha, cảm ơn nghe lý xong tự nhiên đưa lên cái bài giảng an, đưa vô cho tâm hồn mình nó thức giác thêm nữa.
Trời, giảng luôn pháp đài hả? Giảng luôn pháp đài.
Dạ thấy hay quá, cảm ơn nhiều lắm.
Trong mấy cái bài á, có mấy bài, dạ. Có Bình Minh cũng có nè, có cái tên cũng có nguyên cái bài á.
Bình Minh, dạ, dạ. Bình Minh thì thầy dùng rất là nhiều trong những cái
nhiều lắm luôn á.
Cái dạng an này mình thấy lâu lắm mình đâu có nghe cái bài này mà thầy nói đâu, mà sao tự nhiên mà Elite đưa vô cái bài này, mình thấy nó rất là ngạc nhiên, mà một cách là thầy nói vô cái tâm mình luôn, đánh cái hồn mình vô thức luôn. Nó thấy là mình cũng có cái duyên mà cha mẹ mình đặt vậy, rồi gặp được thầy rất là quý vô cùng. Bởi vì hôm đó mình không có nói lên được, nó nghẹn ngào, nó cảm xúc quá trời. Thôi bây giờ về mình nghe lại, rồi mình có từ từ, rồi mình sẽ ổn lại, rồi mình làm từ từ, không thẳng, từ từ rồi mình cũng tiến lên.
Có cái bài của thầy cũng có an vui nữa nè, cũng có cái bài an vui nữa đó.
Dạ.
Thầy cũng có cái bài an vui á, có dính cô An trong đây nữa nè.
Trong cái bài thơ mà thầy cho mình á, thầy cũng có dùng chữ bình minh sáng tỏ chiếu hoa nơi.
Đúng rồi. Bình minh sáng tỏ duyên tình đẹp, thức giác bình tâm hướng nhạc khuynh, ban rải tình thương cùng các giới, trí tâm tu luyện tự mình minh. Còn an vui là an vui tự hiểu mình đang động, sửa tánh tu tâm ngoài trong, sửa tánh tu tâm giải ngoài trong, thanh tịnh chính mình không ác ý, tự tu tự tiến trợ ngoài trong. Đó, có mấy cái tên đó được làm mấy cái bài thơ đó.
Lúc nghe lại cái bài của Elite đưa lên mà thầy nhấn mạnh chữ dạng an mà mình nghe rồi cái làm như đánh vô cái hồn mình vậy, mình trụ ngộ lắm, như cái chuông mà đánh mình thức, nó cảm xúc rồi nó rung động luôn vậy đó. Mình thấy nó vi diệu, phải nhớ là lúc nào cũng phải hướng lên để mà được dạng an, đúng không Minh Bảo? Rồi cảm ơn Minh Bảo nhiều. Sáng thứ hai là có liền, như tối này học ha, là sáng là mơ là có rồi, mình mừng ở sức tảng sáng, mình mở ra mình nói ôi trời ơi, có bài rồi, mở ra nghe liền lúc 8-9 giờ sáng, 9 giờ. Thành ra mình nghe rồi mình thâm thúy, mình nghe mình cảm động quá trời luôn, mình nói trời ơi đâu vậy, chắc có lẽ thầy cũng chuyển để cho mình,
thầy để lại đầy hết trơn tại chờ mình không lục ra thôi.
Nhiều lắm á nha, nhưng mà tại em phải lục từ từ, nó nhiều quá.
Không có nhật tiền nhiều lắm, đúng rồi.
Kho tàng, kho tàng của thầy để lại.
À, kho tàng, đúng. Cái bài này là bài tủ của mình, phải không Minh Bảo? Cái bài này bài tủ của mình để mình lo tu hành trang cho mình.
Mỗi sáng đọc nhiêu đó là tu rồi.
Dạ, đúng rồi, mấy cái câu... trên list đó thì tôi cũng ghi liền để học liền từ nhưng sao? Mà bên pháp đài mà bên thầy giảng đó Elite,
dạ.
bên nó thì thầy viết cho tôi thì pháp đài chẳng phải ở xa, lưu thanh khử trược, nó là pháp thanh. Trời, mình thấy nó cũng nhẹ nhàng, giống như thầy đang giảng bên kia mà nó cao hơn, thành ra mình đi cũng từ từ. Pháp đài, nãy nhắc về pháp đài đó.
Dạ. Pháp đài mình không hiểu, bây giờ hiểu được pháp đài là mừng rồi.
Dạ, nó cảm ơn quá nhiều, cảm ơn. Bữa nay mình mới có mở lời được, chứ hôm đó nó cảm xúc quá, nó nghẹn ngào mà nói không được, mà nói trời ơi sao đi ngay vô tim mình vậy, trời ơi đâu vậy, rớt
như chữ kêu, ở đâu mà kêu trúng tên vậy hả?
Trúng tên vậy là nghe kêu bằng ổng kêu bằng trực tiếp ổng đánh phần hồn mình, phải lo tu lúc này chắc phải rốt ráo hơn. Cảm ơn Elise nhiều, Elise ơi.
Cảm ơn các bạn, cảm ơn chị em.
Cảm ơn các bạn, chào các bạn hết. Chào Minh Bảo.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn chị,
chào
tất cả các bạn.
Cảm ơn các bạn.
Em chào Minh Bảo.
Anh chị,
cái đầu Minh Bảo tròn mà đẹp quá trời.
Cảm ơn Minh Bảo.
Chị Giang Hai cũng sớm rồi đó nha.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn Ali.
Dạ, cảm ơn.
Cảm ơn anh Bảo, chị Ali. Bye bye.
Dạ, cảm ơn.
Chúc mấy bạn cũng được vạn an nha.
Vạn thế.
Cảm ơn chị Vạn An.
Dạ. Gửi lời tâm hết rồi, ok.
Cảm ơn. Bye bye.
Bye bye. Cảm ơn Elise.
Cảm ơn Elise
cũng vạn an.
Dạ.
Minh Bảo cũng vạn an. Tất cả bạn đạo đều vạn an, tu được vạn an.
Rồi, tất cả.
Dạ. Luôn. Dạ. Chào. Bye bye.
Bye.